Chương 349. Âm Nhu chương 349, Âm Nhu từ giáo úy trở về Hà Nha. Từ Mãng Sinh xuyên qua đại doanh, đi tiến vào trụ sở. Mặc dù cái này doanh địa bên ngoài là dựa theo phủ nha tình thế kiến tạo, có tường viện, có đại môn, nhưng là trong này lại là cùng doanh địa giống nhau như lúc nhì, không có phòng ốc, đều là quân trướng, các binh sĩ hô quát thành âm thanh thao luyện lấy. Kia mãnh liệt sắc khí, còn có kia lăn lộn cho bụi, cho người ta vô tận tranh giành cảm giác. Nên đón Từ Mãng Sinh đám người, là quân doanh bên trong một vị đồng liêu, cũng từng cùng Từ Mãng Sinh kể vai chiến đấu, thậm chí còn đã từng vì cứu Từ Mãng Sinh, giúp hắn cản một đao. Hai người là quá mệnh hảo bằng hữu. Người này tên là Dương Tùng. Cái gì Từ giáo úy, đều nói với ngươi bao nhiêu lần, liền gọi ta Từ Mãng Sinh là được, quan hệ giữa chúng ta, còn cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức sao? Từ Mãng Sinh tung người xuống ngựa, đem dây cương gọi cho bên cạnh binh sĩ, sau đó vô vô Dương Tùng bả bay, cười nói đi, có chuyện gì? Dương Tùng là cái thành thật người, hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới dùng mình cứu Từ Mãng Sinh sự tình, hoặc là lợi dụng hai người lẫn nhau quan hệ trong đó, vì chính mình làm chút gì đó. Cho nên, hắn đại bộ phận điểm thời điểm đều là tránh né lấy Từ Mãng Sinh, tận khả năng thiếu tại trước mặt mọi người, cùng cái sau tiếp xúc. Bây giờ hắn đứng tại cái này doanh địa cổng chờ lấy Từ Mãng Sinh, khẳng định là có ý tưởng. Từ Mãng Sinh đối cái sau hiểu rất rõ, cho nên trực tiếp liền đặt câu hỏi. Người đoán? Trung quanh không có tướng sĩ, Dương Tùng cũng là buông lòng xuống, hắn cười cười, nói, đoán đúng, ta trông nom việc nhà bên trong hũ kia ngươi thèm hơn mấy tháng liễu diệp thanh cho ngươi uống. Ai, lão Dương ngươi cái này có đại hảo sự a. Từ Mãng Sinh ánh mắt lóe lên một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nói, sẽ không là ngươi lưu lại cái kia nương môn nhi, có động tĩnh đi. Dương Tùng đã từng cùng Từ Mãng Sinh không ít lần tiến về sa mạc bên trên sách đao đốn tuổi, đã từng có một lần, Dương Tùng nhìn thấy một cái mục mã nhân nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo để Dương Tùng lập tức liền ghi nhớ. Nàng cùng Dương Tùng chết đi thanh mai trúc mã, là một cái răng dấp, trừ màu da không giống nhau lắm, còn lại cơ bản cũng là một cái quân đúc da. Lúc ấy Dương Tùng liền từ đồ đao phía dưới đem cái sau cho lưu lại, cũng lặng lẽ mang về Thái Nguyên thành. Làm huynh đệ, lại là đồng bảo, sách đao người đội ngũ bên trong, cũng không có người sẽ biểu thị bất mãn, thậm chí còn chủ động giúp hắn đem chuyện này cho che giấu đi. Về sau, nghe nói Dương Tùng đem cái này nữ nhân an bài tại bên ngoài, đơn độc mua một tòa nhà, kim ốc tàng kiểu. Từ Mãng Sinh tính toán một cái thời gian, gieo hạt thời gian, đến bây giờ, không chừng là địa bên trong có thu hoạch. Người cái tên này, ta liền biết không gạt được ngươi. Liêu Diệp Thanh hết rồi. Dương Tùng nết miệng cười nói, cô nương kia nhi có bản lĩnh, không phải sao, trở về không bao lâu, bụng bên trong liền cho thăm dò bên trên, hôm qua ta không phải không tới nhà, cũng là bởi vì nàng sản xuất, cái này từ sa mạc bên trên lớn lên nữ nhân, chính là giám chắc. Thuận thuận lợi lợi, cho ta sinh cái con trai mập mạp. Ta ban đêm mời ngươi, còn có các minh đệ uống rượu với nhau. Ai u? Từ Mãng Sinh khắp khuôn mặt là ý cười, một đem đập vào Dương Tùng trên ngực, cười nói, ngươi gia hỏa này thật có phúc khí à, đi lên liền làm ra con trai, lần này lao nương ngươi khẳng định vui vẻ đi, rốt cục không phải đơn chuyển, hai cái mang đem nhi. Ha ha, tốt, không nói nhiều, ban đêm mang theo các minh đệ đều tới. Hảo hảo chúc mừng. Dương Tùng cũng là một mặt ý cười, cởi mở nói, yên tâm đi, đại chất tử xuất thế, chúng ta có thể không đi sao? Ai không đi, lần sau ta liền không mang hắn ra ngoài, để hắn không chơi được mục mã nhân nương môn, ha ha. Từ Mãng Sinh cười to nói. Sau đó, Từ Mãng Sinh chính là đi trong quân doanh, cho chủ tướng cũng chính là hắn bá phụ, báo cáo lần này sách đao đốn tuổi sự tình đi. Mà Dương Tùng thì là quay người rời đi doanh địa. Ra đại môn, lông mày của hắn không lọt dấu vết nhăn một chút, sau đó liền cúi đầu, hướng phía nhà của mình phương hướng đi đến. Trở về nhà, mở cửa. Hắn nhìn thấy đứng tại cổng cái kia mặc màu xanh áo vải nam tử trung niên. Một mặt râu quai nón, trên khuôn mặt tràn ngập âm trầm cùng hung lệ ý vị, để người một chút nhìn sang, liền cảm giác có chút kiêng kỵ. Người này là mục mã nhân, mà lại nếu là nhìn kỹ thì là sẽ phát hiện hắn là ở cửa thành xuất hiện người kia. Đã từng đối sách đao người đội ngũ xuất hiện biểu thị qua cực lớn phẫn nộ cùng sát ý sự tình làm tốt rồi. Dâu quai nón nam tử trung niên đảo qua Dương Tùng, thấp giọng hỏi: "Làm tốt?" Dương Tùng cắn răng, nhìn chòng chọc vào cái này nam nhân, hỏi: "Của ta lão bà hải tử thế nào? Ngươi có hay không làm khó hắn nhóm?" "Sự tình là như vậy." Nam nhân dâu quai nón, đại khái một tháng trước đi tới Thái Nguyên thành, sau đó tìm được Dương Tùng lưu lại nữ tử kia. Hắn âm thầm đem nữ tử khống chế, cũng tìm hiểu ra Dương Tùng tất cả tin tức. Về sau, người này lại là mang theo mục mã nhân đội ngũ cải trang cách ăn mặc tiến vào Thái Nguyên trong thành, lục lục tiếp theo đem Dương Tùng nhà bên trong một nhà lão nhỏ, toàn bộ đều cho khống chế. Chính là vì bức bách Dương Tùng cùng bọn hắn hợp tác. Nếu như không hợp tác lời nói, hắn liền giết Dương Tùng cả nhà, còn muốn cho hắn Dương gia đoạn tử tuyệt tôn. Dương Tùng cũng là không có cách nào, hắn không thể trơ mắt nhìn người trong nhà của mình toàn bộ bị giết chết, nhất là còn có hai đứa con trai, còn có mẹ của mình. Hắn chỉ có thể cùng những người này hợp tác. Ngươi yên tâm, chúng ta mục mã nhân nói lời giữ lời, sẽ không giống các ngươi hán nhân đồng dạng, lời nói ra giống như là đánh giám đồng dạng, căn bản không thể tin. Dâu quai nón nhìn chòng chọc vào Dương Tùng, khinh thường khẽ nói. Hắn nói tới chuyện kia, là liên quan tới sách đao người sự tình. Đại khái nửa năm trước, mục mã nhân bộ lạc đã từng cho sách đao người đưa tới đại khái 100 cái xinh đẹp nữ tử, làm giao dịch điều kiện, để sách đao người không muốn tại xuân mục thời điểm, đối phủ cận hai cái bộ lạc tiến hành đổ sát. Từ Mãng Sinh đáp ứng. Sau đó, chờ hắn sách đao người những cái kia các tướng sĩ, đem những này các nữ tử đều chơi chán về sau, trực tiếp mang theo đội ngũ giết tiến vào sa mạc. Kia một trận huyết chiến, trực tiếp đổ sát mục mã nhân ba cái bộ lạc. Đại khái 50.000 người. T Tên này râu quai nón nam tử chính là trận kia đổ sắt bên trong còn sống sót. Hắn lúc ấy là đi khác bộ lạc xử lý một ít chuyện, sau đó trở về thời điểm liền thấy một mảnh ngập trời biển lửa, triệt triệt để địa ngục. Toàn bộ ngựa gỗ nhưng bộ lạc đều là bị ngọn lửa nuốt hết, những cái kia các tộc nhân thì là đều chết tại đổ đao phía dưới, không có bất kỳ ai sống sót. Những cái kia dê bò, bọn hắn dựa vào duy sinh dê bò thì là bị sách đao người mang về Thái Nguyên thành. Từ đây, người này chính là hạ quyết tâm phải vì các tộc nhân báo thù. Hắn liên lạc rất nhiều bị tàn sát bộ lạc dũng sĩ, sau đó hội tụ lại với nhau, liền nghĩ toàn bộ biện pháp, muốn một lần tính đem Tử Mãng Sinh còn có bọn hắn sách đao người đội ngũ giết sạch sành sanh. Hắn muốn huyết tẩy cừu hận cùng sỉ nhục. Chương 350. Uống rượu chương 350, uống rượu bóng đêm sâu. Toàn bộ Thái Nguyên thành đều là tiến vào một loại trong an tĩnh. Trên đường phố náo nhiệt dân chúng, rồi rít yên tĩnh trở lại, có trở lại chỗ ở của mình, có đem bày hàng cất kỹ, cũng có quan bế cửa hàng cửa. Tóm lại toàn bộ thành thị đều là một nháy mắt lâm vào yên tĩnh, đồng thời cũng là tối sầm xuống. Tứ Mãng Sinh còn có một đám sách đao người đội ngũ, đại khái mười mấy cái huynh đệ, lẫn nhau nói đùa từ kia quân doanh bên trong đi ra. Những người này đều là cùng Dương Tùng phải tốt huynh đệ, đều là có quá mệnh giao tình. Cho nên tối nay đều là muốn đi tham gia cái sau mở tiệc chiêu đãi. Ta nói, các ngươi có thể hay không đều tranh điểm khí, ngươi xem một chút Dương Tùng, lúc này mới thời gian không bao lâu, đã là ôm hai cái mang đem, các ngươi liền không thể cũng ôm hai cái, cho ta nhìn một cái. Tứ Mãng Sinh một bên dẫn theo mọi người hướng phía Dương Tùng nhà nhỏ từ phương hướng đi đến, vừa cười đối người bên cạnh nó nói: "Ha ha, Từ Gia Úy, ngươi đừng chỉ nói chúng ta à, ngươi cũng nói một chút chính ngươi, đến cái này Tây Bắc cũng có một hồi, làm sao không gặp ngươi ôm vào hai cái? Giống như ngay cả nương môn đều không gặp ngươi chơi qua a." Trong đó một tên binh sĩ vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn a ha ha. Ha ha. Đông đảo các binh sĩ đều là đồng thời phá lên cười. Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, cho nên loại chuyện này cũng không có cái gì không thể nói, mà lại cũng đều là trò đùa, cho nên mọi người cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Tứ Mãng Sinh cũng không có cảm giác những này trò đùa có cái gì, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện binh sĩ, cười nói, ta có hay không nan ngôn chi ẩn, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết rồi. Ha ha, đúng á, lão chu ngươi thử một chút. Tối nay liền thử một chút, nhìn xem chúng ta Từ giáo úy có thể hay không để ngươi dễ chịu. Ha ha. Một đám các tướng sĩ đều là cười tiền phủ hậu ngưỡng, cơ hồ không ngậm miệng được, mà tên kia gọi là lão chu binh sĩ thì là buồn bực khoát tay áo, xa đầu nói, ta mới không muốn thử, ngươi đây là muốn đâm chết ta à? Ta như thế một đóa tiểu nộn hoa tươi, nhưng chịu không được ngươi Từ đại tá úy. Ha ha. Cả đám cười đến càng thêm lợi hại. Nói đùa ở giữa, mọi người đã là đi tới Dương Tùng nhà nhỏ. Đây là một cái có chừng lấy phương viên tháng 4 năm không trượng nhà nhỏ xa, cùng Dương Tùng chân chính trạch xa so ra, có chút tiểu vu gặp đại vu, bất quá, trong này bố trí vẫn còn là rất ấm áp. Toàn bộ trạch viện bên trong đều là rất sạch sẽ, còn có một cái trung niên phụ nhân tại thu thập những thứ kia. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này trạch xa chính giữa vị trí, cái kia chính phòng bên trong thì là có ánh đèn lóe ra, bên trong chính là Dương Tùng từ mục mã nhân kia bên trong mang về nữ nhân. Nữ nhân vừa mới sinh sản xong tất, thân thể cũng là rất suy yếu, chính ôm con của mình tại phòng bên trong nghỉ ngơi. Dương Tùng đang đứng tại phòng cổng, có chút khẩn trương. Đồng thời, sắc mặt cũng có chút không quá bình thường. Lông mày của hắn nhíu lại, thỉnh thoảng hướng phía xa xa trong bóng đêm nhìn sang, trên mặt thần sắc phá lệ ngưng trọng, thậm chí còn có chút khẩn trương, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn chờ mong Tử Mãng Sinh đám người đến, nhưng là lại sợ bọn họ đến. Nếu như Tử Mãng Sinh bọn người không tới, như vậy, mình tại cái nhà này bên trong vợ con, còn có tại chủ trạch bên kia nhi lão bà cùng hài tử, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Liền ngay cả mình, đều không nhất định có cơ hội sống sót. Nhưng là, nếu như Tử Mãng Sinh mấy người tới lời nói, như vậy xảy ra chuyện những người này chính là Tử Mãng Sinh bọn người. Những người này đều là Dương Tùng quá mệnh huynh đệ, đều là sinh tử giao tình, trơ mắt nhìn mọi người bởi vì chính mình bán cùng phản bội mà chết ở mục mã nhân tay bên trong, chết như thế biệt khuất. Hắn cái này tâm lý thực tế là có phá lệ không đành lòng, thậm chí là có chút hận mình không dùng. Lao Dương, chúng ta tới rồi. Ngay tại Dương Tùng tâm lý như vậy nói thầm chần chờ thời điểm, Dương Tùng nghe tới cổng truyền đến một trận thô cùng mà nhiệt tình thanh âm, hắn vội vàng là ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy xuất hiện Từ Mãng Sinh bọn người. Từ Mãng Sinh dẫn đầu, mang theo đại khái 10 cái huynh đệ, chính đi tiến vào biệt tử. Các ngươi xem như đến rồi. Dương Tùng thân thể có chút cứng đờ một chút, trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm khẩn trương, bất quá, rất nhanh, cái này một phần khẩn trương chính là biến mất, hắn tựa hồ là hạ quyết tâm, sau đó cười nên đón hướng mọi người. Ta chờ các ngươi thật lâu. Dương Tùng đi đến Từ Mãng Sinh trước mặt, sau đó dụng lực bắt lấy cái sau bàn tay, vừa cười vừa nói, đi, đi, tranh thủ thời gian vào nhà uống rượu. Có ngay. Từ Mãng Sinh nhìn Dương Tùng một chút, cái này lông mày không lọt dấu vết nhăn một chút, sau đó liền lớn tiếng vừa cười vừa nói, lão Dương, ta thế nhưng là nói với ngươi tốt, ngươi hũ kia mười mấy năm liễu diệt thành, hôm nay nhất định phải cống hiến ra đến, nếu như không bỏ ra nổi tới, vậy nhưng thật xin lỗi chúng ta những huynh đệ này. Ngươi yên tâm, ta Dương Tùng lúc nào nói không giữ lời rồi. Rượu đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Dương Tùng cười lớn một tiếng, sau đó liền lại là vội vàng dẫn theo Từ Mãng Sinh bọn người hướng phía đã sớm chuẩn bị kỹ càng thịt rượu cái gian phòng kia thiên phòng đi đến. Ha ha, lão Dương, ngươi gấp gáp như vậy mang bọn ta ăn cơm uống rượu làm cái gì? Chúng ta còn không có gặp qua ngươi kia nhi tử bà bối. Đúng lúc này, Từ Mãng Sinh cười bắt lấy Dương Tùng thủ đoạn, nói: "Đúng vậy a. Lão Dương, để chúng ta nhìn xem con trai bảo bối của ngươi, chúng ta những này làm thúc thúc bá bá, đều là mang lễ vật. Ngươi không để nhìn, có phải là sợ ngươi cô nương kia nhi bị chúng ta nhìn đi hết à, ha ha. Một đám các tướng sĩ rồi rít kêu to lên, chàng cảnh kia có chút náo nhiệt. Ai nha, không phải, không phải, đây không phải vừa mới sinh xong hài tử suối quẻ nha, mà lại thân thể của nàng xương hoàn hư yếu, chờ thêm hai ngày hài tử dài rắn chắc, ta mang theo các ngươi nhìn cái đủ, được hay không? Dương Tùng đối mọi người hô, sau đó lại là lôi kéo bọn hắn hướng phía bên cạnh thiên phòng đi đến. Tốt tốt tốt, không để nhìn thì thôi, nhưng là chuyện này ngươi phải nhớ, không thể quên, về sau đem mẹ ngươi nhóm để chúng ta nhìn cái đủ, ha ha. Tứ Mãng Sinh bọn người là cười to lên, sau đó rồi rít đi tiến vào vui sướng bên cạnh trong phòng. Bên trong đã sớm là dọn xong sung túc thịt rượu, còn có rượu, Dương Tùng cũng cho mỗi người đều ngược lại tốt một chén lớn, tất cả mọi người là ngồi xuống, Dương Tùng giơ lên bát to, đối các minh đệ hô, hôm nay có rượu hôm nay say. Làm. Hôm nay không phải phiên trực, cũng không phải làm nhiệm vụ, càng không phải là đi giết mục mã nhân, chúng ta tất cả mọi người khỏi phải câu thúc, thỏa thích uống cái đủ, uống không đủ, ta lại để cho người ra ngoài mua. Tứ Mãng Sinh cũng là một mặt ý cười, sau đó lớn tiếng nói. Nói xong câu đó, hắn chính là một ngựa đi đầu, trực tiếp đem cái này một bát to lớn rượu, toàn bộ đều rót tiến vào yết hầu bên trong. Uống. Đông đảo các binh sĩ cũng là rối rít kêu to lên, uống thống khoái lâm ly. Chương 351. Sắp chết đến nơi, chương 351, sắp chết đến nơi, ha ha. Bóng đêm dần dần dày, bên cạnh cái gian phòng kia, phòng bên trong không ngừng truyền đến từ Mãng Sinh cùng cả đám nhóm tiếng kêu to, tiếng hò hét, cùng va chạm chén rượu thanh âm. Mọi người uống rất thoải mái, thống khoái lâm ly. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này chính phòng bên trong, cũng chính là có mục mã nhân nữ nhân dỗ dành hài tử trong phòng, đám kia ẩn nút đi mục mã nhân bọn thích khách, trên mặt đều là lộ ra âm trầm tiêu dung. Những này trong rượu đều là bị bọn hắn để lên mông hắn dược, mà lại là sa mạc bên trên cường lực nhất mông hắn dược, là nhận mục mã nhân đại tế tư nguyền rủa mông hắn dược. Mặc kệ là cao minh đến đâu người tu hành, chỉ cần bên trong loại này mông hắn dược, đều sẽ mất đi ý thức, sau đó triệt để hôn mê. Đến lúc đó, từ Mãng Sinh còn có những này các chiến sĩ đều phải trở thành trong tay bọn họ cứu non, thúc thủ chịu chói. Lão đại, gia hỏa này còn có nữ nhân này làm sao bây giờ? Trong đó một tên cao gầy hán tử thanh âm trong mang theo âm trầm hỏi. Cái kia gọi Dương Tùng Đết, đứa bé này giết, mang theo hán nhân huyết mạch hải tử, chúng ta không muốn, về phần nữ nhân này khẳng định không thể lãng phí, mang về bộ lạc đi, ai thích liền đưa cho ai, về sau cũng có thể sinh dưỡng. Vâng. Cha hỏi nam nhân có chút nhẹ gật đầu, nhìn về phía mục mã nhân nữ nhân con mắt bên trong nhiều mấy phút dây sâm, còn có cực nóng. Hắn muốn nữ nhân này, cho nên hắn chờ một lúc muốn giết đứa bé này. Mục mã nhân bộ lạc trạng thái chính là như vậy, nữ nhân so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, cũng so bất kỳ vật gì đều không trọng yếu. Gặp được chiến tranh thời điểm, bọn hắn nhất định phải mang theo dê bỏ rời đi, mang theo hải tử rời đi, nhưng là có thể đem nữ nhân ném, tùy ý địch nhân tàn phá. Nhưng khi bọn hắn có thể lựa chọn thời điểm, thì là sẽ tận lực cho mình bộ lạc tranh thủ thêm nữ nhân, bởi vì nữ nhân có thể sinh con, sinh hải tử chính là bộ lạc bên trong tương lai có thể liên tục không ngừng bổ sung sức chiến đấu, để bộ lạc bảo trì trẻ tuổi. Không có nữ nhân bộ lạc, cũng chính là triệt để xong đời bộ lạc. Đây là một loại chuyện rất kỳ quái, nhưng lại không kỳ quái. Bọn hắn cũng là vì sinh tồn. Lão Dương, ngươi rượu này có đủ hay không à? Ít như vậy, uống sạch, mẹ nó, chúng ta thật xa tới cho ngươi cháu trai này chúc mừng, ngươi liền chuẩn bị như thế chút rượu. Có phải là không có suy nghĩ? Không phải, các ngươi cũng rất có thể uống, cái này đều mười mấy cái bình, các ngươi điên rồi. Ngày mai không cần phiên trực sao? Giá trị cái dám cần, lão tử đã hướng lên phía trên xin phép nghỉ, tối nay nhất định phải tại ngươi cái này bên trong uống thật sảng khoái. Tiểu Chu, lại đi mua rượu, đi lớn nhất tiểu lâu kia mua, mặc kệ hắn đóng cửa hay không, cho ta giữ cửa đập ra, liền nói là ta từ Mãng Sinh muốn mua, hắn dám không mở cửa, ngày mai ta đi tìm hắn tâm sự. Được rồi. Một tên khôi ngô, ngoài miệng còn mang theo lông xù sợi râu tuổi trẻ binh sĩ, lắc lắc người từ bên trong đi ra, tùy tiện hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đầu lĩnh. Một tên mục mã nhân thích khách nắm chặt ở trong tay đao, sau đó đứng lên, kia con mắt bên trong lóe ra một tia âm trầm sát ý đừng núp đích. Mục mã nhân đầu lĩnh nhíu mày một cái, nói, dược hiệu còn chưa có bắt đầu, không thể đánh rắn động cỏ, những người này còn không có bất kỳ phòng bị nào, liền để hắn đi mua rượu, sau khi trở về, đoán chừng cũng kém không nhiều, lại giết bọn hắn. Sẽ có hay không có lừa dối? Mục mã nhân thích khách lo lắng hỏi. Sẽ không. Tên thủ lĩnh này nhíu mày một cái, nói, bằng vào ta mấy ngày nay quan sát Dương Tùng, hắn một mực tại phản nản tự trách, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ vợ con của mình, cho nên, ta nghĩ hắn cũng không biết cái này loại thời điểm phản bội. Húng chi, hắn coi như lúc này phản bội, cũng không hề dùng, từ Mãng Sinh quân đội bên trong sẽ không lại dung hạ được hắn, hắn chỉ có thể phản bội, chỉ có thể con đường này đi xuống, đi đến đen. Phản bội, là tự tìm đường chết. Nhất định không có lừa dối. Đầu lĩnh phân tích đối với, chúng ta lại chờ chút. Đông đảo mục mã nhân bọn thích khách nhao nhao gật đầu, trên mặt thần sắc cũng là càng phát lăng lệ. Ha ha, uống. Lão Dương à, ngươi cháu trai này lợi hại à, mục mã nhân địa đều bị ngươi cho cày ra, phí không ít liền tình à. Ta nói ngươi cái kia mấy ngày phiên trực thời điểm, làm sao một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, có phải là đều bị này nương môn ban đêm cho hút khô rồi? Cùng chúng ta nói một chút, mục mã nhân nương môn nhi kéo đến nhà bên trong, cùng tại giã ngoại cảm giác có phải là đồng dạng? Ha ha, các ngươi đang khốn kiếp này, mình không thi hội thử. Phòng bên trong vẫn như cũng là truyền đến tiếng cười to, còn có mọi người một chút ăn mặn cho cười. Bất quá tất cả mọi người là thời khắc sinh tử giao tình, liền xem như mở một chút dạng này cho đùa, cũng không có người để ý, cười to thanh âm không ngừng vang lên, phòng bên trong bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Giống như mọi người đã buông lỏng tất cả cảnh giác. Không bao lâu công phu, tên kia ra ngoài mua rượu binh sĩ trở về, tay hắn bên trong mang theo 7-8 cái bình rượu, mà sau lưng càng là còn đi theo một cái thanh ý gã sai vặt. Đến, tới rồi, rượu tới rồi. Binh lính trẻ tuổi một mặt say khướt màu đỏ, sau đó cười lớn đi tới trước mặt mọi người, đẩy cửa vào. Người qua đây. Sau đó, phòng bên trong cũng là truyền ra một trận cười to thanh âm, từ Mãng Sinh tự mình ra, vô vô tên kia bà bay, sau đó cũng mang theo những rượu này vào phòng. Bạc ngày mai ta sẽ phái người đi kết đưa cho ngươi, chúng ta xách bao người, ta Từ Mãng Sinh chưa từng sẽ đi nợ, yên tâm đi. Từ Mãng Sinh lớn tiếng hô, thanh âm kia bên trong từng đợt men say, mà lại nhìn hắn cái dạng kia đã có chút đứng không vững. Là sẽ đao người từ đại gia danh tự, chúng ta là biết đến, cũng tin qua. Ngài chậm rãi uống, chúng ta lui xuống trước đi. Đưa rượu gã sai vặt một mặt sùng bái cùng cung kính, sau đó mang theo xe ngựa lui xuống. Sau đó cái này cửa phòng lại là phịch một tiếng quan bế lên, bên trong đèn đuốc kế tiếp theo lấp lánh, mọi người tiếng hoan hô giống như càng hơn trước đó. Thế nào, người đều thông chi tới rồi sao? Mà tại cái này một mảnh huyên náo cùng reo hò bên trong, Từ Mãng Sinh cùng Dương Tùng lẫn nhau dựa vào nhau, trước mặt hai người thì là cái kia vừa mới ra ngoài mua rượu, họ Chu lính truyền tin đều thông chi đến, nửa khắc đồng hồ bên trong liền có thể bao vây cái này bên trong, còn có ngươi lão Dương nhà cũng sẽ phái cao thủ quá khứ, là tuyệt đối cao thủ, hẳn là có nắm chắc đưa ngươi vợ con đều cấp cứu xuống tới. Họ Chu binh sĩ thấp giọng nói, hắn vừa mới ra ngoài, chính là Từ Mãng Sinh phái hắn ra ngoài thông chi các minh đệ, cũng cố ý dạy bảo, nhất định phải sai người mang theo cao thủ đi Dương Tùng chủ trạch, đem cái sau lão nương cùng vợ con đều bảo trụ. Hắn không có trách Dương Tùng trước đó phản bội, cái sau bây giờ đã tương thông, cũng tại sự tình phát sinh trước đó, đem sự tình nói cho mình, liền đại biểu cho cái sau không phải phản đồ. Cho nên huynh đệ phụ mẫu cùng vợ con đều phải bảo vệ đến. Còn lại chính là chúng ta cái này bên trong. Lão Dương, Mục Mã Nhân Nương Môn Nhi, còn có cái kia bé con, ngươi có ý tứ gì? Từ Mãng Sinh hí mắt hỏi. Có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì giết. Dương Tùng đỏ hướng mắt nói, nhưng ngươi phải đáp ứng lao tử, bọn này Mục Mã Nhân đầu lĩnh giữ cho ta, ta muốn đích thân lăng chỉ hắn. Ta còn muốn làm lấy mặt của hắn, mang theo chúng ta xách đao người đội ngũ, giết vào sa mạc, đổ sát hắn hai cái bộ lạc mới tính bỏ qua. Chương 352. Các ngươi đều xong chương 352, các ngươi đều xong, ngươi yên tâm. Ta cam đoan để ngươi giết thống khoái, để hắn sa mạc bên trên máu chảy thành sông, dám đến Thái Nguyên thành tìm ta xách đao người phiền phức, ta muốn để bọn hắn tất cả mọi người biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đúng, còn muốn cho bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đông đảo mọi người nhao nhao nghiến răng nghiến lợi nói. Những người này đều là tại sa mạc bên trên giết người không chớp mắt tồn tại, đã từng đem toàn bộ lạc cho đổ sát, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Bây giờ, vậy mà là bị Mục Mã Nhân thích khách cho ám toán rồi. Ai có thể nuốt trôi khẩu khí này? Không có khả năng. Nhất định phải giết hắn cái long trời lở đất mới được. Chúng ta kế tiếp theo, lại diễn hắn nửa khắc đồng hồ, sau đó cho bọn hắn một kinh hỉ nhìn xem. Từ Mãng Sinh ánh mắt đảo qua mọi người, trên mặt mang theo khó mà hình dung âm trầm, nhỏ giọng nói. Kia một đôi mắt bên trong dữ tợn, giống như là lệ quỷ. Đông đảo sách đao người đội ngũ đều là rối rít cắn răng, sau đó tiếp tục bắt đầu diễn kịch. Uống, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái, không say không về. Đúng đấy, ai hôm nay không say, ai cũng không phải là huynh đệ, nhất định phải uống say à, ha ha. Ta không được, đầu ta chóng, ta muốn ngủ trước một hồi, chờ ta tỉnh, lại gì các ngươi làm lớn 300 cút. Phòng bên trong tiếng cười to không ngừng chuyển tới, còn có một số say khướt thanh âm. Sau đó, ánh mắt hướng phía bên trong nhìn sang, lục tiếp theo có người lắc lắc người, sau đó uống say sủi lơ xuống dưới. Những người còn lại nhóm căn bản cũng không có để ý người ngã xuống, mà là tại tiếp tục uống rượu. Uống nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một đám ngu xuẩn, uống đi, uống càng nhiều càng tốt. Cùng thời khắc đó, trốn ở kia một đôi mẫu nữ phòng bên trong Mục Mã Nhân bọn thích khách, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm âm trầm, cùng dữ tợn. Bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, cầm chuôi đao tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Những người này đều là bộ lạc bị diệt chiến sĩ. Bộ lạc tương đương với một người nhà, một người linh hồn nơi hội tụ, bộ lạc của bọn hắn hoàn toàn bị diệt, một người thậm chí ngay cả một con dê đều không có để lại. Chỉ còn lại có bọn hắn những này ở bên ngoài các chiến sĩ, cô độc du đãng. Bọn hắn tâm lý kìm nén cừu hận cùng phẫn nộ, cũng là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn đã sớm muốn giết Từ Mãng Sinh, giết sách đao người đội ngũ, sau đó cho mình người nhà, tộc nhân báo thủ. Giờ khắc này, bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu, thật lâu. Giờ khắc này rốt cục muốn tới, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, muốn dùng máu tươi của địch nhân đến cho thân nhân của mình chu tội. Dầm dầm, dầm dầm. Theo thời gian trôi qua, phòng bên trong đám người bắt đầu lục tiếp theo đổ xuống, sau đó phòng bên trong kêu la thanh âm cũng là càng ngày càng ít. Thực lực mạnh nhất Từ Mãng Sinh, một mực chống đỡ, chống đến cuối cùng. Bất quá, dược hiệu tựa hồ là quá cường đại, hắn lay động một cái, Vô Dương Tùng bả vai nói thầm mấy câu, cuối cùng cũng là giống một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất. Soạt, ngã xuống đất thời điểm, hắn thậm chí còn đem một cái bát rượu cho lôi đến trên mặt đất, sau đó nát đầy đất. Sau đó, cái nhà này bên trong lại là truyền đến Từ Mãng Sinh tiếng lẩm bẩm. Tiếng vang chân thiên, giống như tất cả mọi người đã ngủ. Bất quá, nếu là nhìn kỹ đi, thì là sẽ phát hiện, những người này tư thế ngã xuống đều rất đặc biệt. Thoạt nhìn như là tùy ý ngã xuống, nhưng là khuôn mặt của bọn hắn nhưng đều là hướng phòng lối vào phương hướng, đồng thời mỗi người tay đều đặt ở khoảng cách đao gần nhất địa phương, có đao đặt ở trên mặt bàn, có đao đặt ở trên mặt đất, còn có đao liền đặt ở thân thể dưới mặt đất. Thoạt nhìn như là bị người tùy ý ném ở bốn phương tám hướng, lộn xộn, nhưng đều là tại những này làm bộ hôn mê các chiến sĩ trong tay. Chỉ cần từ mãng sinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức sẽ đứng lên, sau đó đối địch nhân nắm tay bên trong loan đao chém đi xuống. Đây là kế hoạch của bọn hắn. Dương Tùng cuối cùng nhìn thoáng qua những người này, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt mang theo một chút ngưng trọng, còn có khẩn trương, đi hướng gian kia cất giấu mười mấy cái mục mã nhân thích khách phòng. Hắn đi tới cửa phòng miệng, nhưng lại cũng không có vào nhà, bởi vì hắn biết mục mã nhân thích khách tàn nhẫn. Nếu như mình hiện tại vào nhà lời nói, rất có thể bọn hắn cũng sẽ không cho mình hoàn thành kế hoạch cơ hội, liền sẽ trực tiếp đem mình giết chết. Dạng này quá không đáng. Trước đem những này người cho dẫn dụ đến bên cạnh trong phòng, mới là trọng yếu nhất. Sự tình làm tốt rồi. Cửa phòng từ bên trong bị người mở ra, đi ra tên kia mục mã nhân đầu lĩnh. Hắn gãi gãi mặt mũi tràn đầy râu quai nón, gàn giọng hỏi. Mà đao trong tay cũng là tại có chút căng cứng. Ừm. Dương Tùng híp mắt nhìn chằm chằm đối phương đao một cái trước mắt, sau đó thấp giọng nói, ta đã đem bọn hắn toàn bộ đều qua chén, lại thêm ngài cho những cái kia mông hắn dược, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn cứ như vậy mê man bên trên 10 ngày 8 đêm, khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tại, bọn hắn chính là ngài cái thất gỗ bên trên thịt cá mặc cho ngài xử trí. Tốt, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Mục mã nhân đầu lĩnh híp mắt nhìn Dương Tùng một chút, gặp hắn cuối cùng vẫn là không có dựa vào chính mình quá gần, chần chờ một chút, tạm thời từ bỏ hiện tại động thủ dự định. Dù sao gia hỏa này là trốn không thoát, không bằng cùng đem gian phòng kia bên trong những người kia đều xử lý về sau, lại đến thu thập gia hỏa này, dạng này cũng thuận tiện. Đi, đi theo ta. Mục mã nhân đầu lĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm trầm, đối bên cạnh những cái kia mục mã nhân bọn thích khách nhao nhao nói. Vâng. Tất cả mục mã nhân thích khách đều là mặt lộ vẻ hung quang, sau đó cắn răng, cầm đao, liền đẩy ra cửa phòng. Hướng phía gian kia vừa mới mọi người uống rượu phòng đi vào trong đi. Dương Tùng liền an tĩnh đứng tại căn này phòng chính cổng, sau đó an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Ngươi làm sao không đến? Một tên mục mã nhân gần giọng nói. Ta muốn nhìn một chút của ta lão bà hải tử. Dương Tùng thở dài, nói, mà lại, các ngươi sau đó phải giết người, là huynh đệ của ta, ta không nghĩ nhìn tận mắt, cái này đối ta đến nói quá tàn nhẫn. Các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn thậm chí là con mắt đỏ lên, sau đó bôi một đem nước mắt của mình, quay người hướng phía phòng đi vào trong đi. Nhìn xem hắn. Mục mã nhân đầu lĩnh nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Dương Tùng, ánh mắt lóe lên một cái, đối một tên binh lính nói, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều cho ta chằm chằm tốt, đừng để hắn kiếm chuyện. Vâng. Tên kia mục mã nhân thật sâu nhẹ gật đầu, sau đó canh giữ ở căn phòng này cổng, đồng thời đem cửa phòng cho từ bên ngoài khóa lại. Đi. Mục mã nhân thủ lĩnh thì là mang theo còn lại những cái kia bọn thích khách, ánh mắt hung ác hướng phía từ mãng sinh bọn người say rượu phòng đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi đến cổng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa phòng, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, nổ ngang lộn xộn nằm mọi người. Mặt mũi tràn đầy say khướt dáng vẻ, mùi rượu cũng là nồng đậm vô song, mà tất cả mọi người nhắm mắt lại, ngáy khò khò, tựa hồ chính là đang chờ chết heo. Các ngươi đều xong. Mục mã nhân đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 353. Có qua có lại chương 353, có qua có lại trước đem cái này từ mãng sinh cho ta trói lại. Hắn là hại chết chúng ta tộc nhân kẻ cầm đầu, ta trước không giết hắn, ta muốn để hắn nhìn xem huynh đệ của mình tất cả đều ở ngay trước mặt hắn bắt ta chơi chết, sau đó ta lại làm hắn, để hắn sống không bằng chết. Mục mã nhân đầu lĩnh mặt âm trầm đảo qua bốn phía, trên mặt lóe ra khó mà che giấu dữ tợn, gàn giọng nói: "Vâng." Mấy tên mục mã nhân binh sĩ đều hướng tiến vào cái nhà này bên trong, phòng bên trong lập tức có vẻ hơi chật trội chật hẹp, bất quá, bởi vì từ mãng sinh bọn người là hôn mê nguyên nhân, bọn hắn cũng không có để ý có hai người cứ như vậy tùy tiện hướng đi từ mãng sinh, thậm chí ngay cả đao đều không có rút ra. Bọn hắn không có chú ý tới, theo tới gần của bọn họ, từ mãng sinh giấu ở dưới ngực mặt tay, có chút nắm chặt chuôi đao, làm tốt phấn khởi chuẩn bị. Đến, họ từ hôn. Hai tên lính đi tới từ mãng sinh trước mặt, sau đó đưa tay đi bắt từ mãng sinh cánh tay, chuẩn bị đem hắn cho trói lại, nhưng là hai người vừa tiếp xúc đến từ mãng sinh ngáy mắt, liền cảm giác cái sau cơ bắp siết chặt. Sau đó từ mãng sinh mở mắt, kia một đôi mắt bên trong lóe ra chính là như hổ sói âm trầm, cùng sát ý nghiêm nghị. Hai tên binh sĩ lời đến khỏe miệng đột nhiên ngừng lại, sau đó con mắt cũng là trong lúc đó chừng lớn bắt đầu, thậm chí ngay cả thân thể này đều đột nhiên cứng đờ, trong lúc nhất thời quên nên làm cái gì phản ứng. Hiu, đồng dạng thời khắc, từ mãng sinh đao trong tay đã là quét ngang mà qua. Cứ như vậy dứt khoát lưu loát, đem cái này hai tên mục mã nhân binh sĩ cổ cho bơi mở, đỏ thắm máu tươi vẩy ra mà ra. Phòng bên trong lập tức biến huyết tinh, mà hai người thân thể cũng lập tức cứng đờ, sau đó hướng phía đằng sau đổ xuống. Hỗn đản. Mục mã nhân đầu lĩnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ mãng sinh vậy mà không có hôn mê, thậm chí còn có thể đứng dậy phản kích, giết mình thủ hạ. Còn lại những cái kia mục mã nhân các binh sĩ, cũng là bị tình hình này khiếp sợ sửng sốt một chút. Phòng bên trong bầu không khí, thậm chí có chút tĩnh mịch. Rầm rầm. Rầm rầm. Mà liên tại bọn hắn ngu ngơ trong chớp nhoáng này, còn lại những cái kia sách đao nhân sĩ binh nhóm cũng đều là rầm rầm đứng lên, bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm như lang như hổ, hướng thẳng đến tả hưu bao sao tới. Trong nháy mắt đều không có cùng những này mục mã nhân đám binh sĩ rút đao ra kiếm, liền đã có hơn 10 cái người trực tiếp bị bôi mở cái cổ, máu tươi vẩy ra mà lên, sau đó lục tiếp theo ngã trên mặt đất. Không tốt, có trá, mau bỏ đi. Nồng đậm máu tươi vẩy ra, mùi máu tanh tại toàn bộ phòng bên trong tràn ngập, cho người ta một loại gây mũi cùng cảm giác quỷ dị. Mà lúc này đây, kia mục mã nhân đầu lĩnh còn có còn lại đám binh sĩ cũng đều là phản ứng lại. Theo rít lên một tiếng, mọi người đều là như phát điên hướng phía ngoài phòng tối lui. Bọn hắn đã ý thức được nguy hiểm, lúc này chỉ có chạy trốn, không có khả năng lại cùng Từ Mãng Sinh bọn người chém giết. Kia hoàn toàn là một con đường chết. Ầm. Nhưng mà, khi bọn hắn xông ra cái này cửa phòng thời điểm, cái này trạch viện đóng chặt lại cửa sân đột nhiên chính là bị người từ bên ngoài phá tan, sau đó liền nhìn thấy một đám hung thần vô cùng các binh sĩ chen chúc mà vào. Đây là vừa mới Từ Mãng Sinh phái người đi gọi binh sĩ, cũng đều là sách đao người đội ngũ. Từng cái hung hãn vô song, bọn hắn hướng tiến vào trạch xa nháy mắt, chính là hướng thẳng đến hai bên khuyết tán ra, sau đó đem cái này trạch xa nháy mắt cho bao vây lại. Chứ bọn hắn, cái này trạch xa bên ngoài cũng đều là bị vô số sách đao người cho một mực bao vây lại. Nước rội không tiến vào. Ngươi, các ngươi. Nhìn thấy tình hình này, vị này mục mã nhân đầu lĩnh sắc mặt biến phá lệ hoảng sợ lên, phía sau hắn những cái kia các chiến sĩ cũng là từng cái bị hù sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng hốt. Vốn là kế hoạch đem Từ Mãng Sinh bọn người cho giết chết, cho mình bộ lạc mọi người báo thù. Không nghĩ tới, mình lại trước bị người ta cho bao vây lại. Một con đường chết. Ta không có khả năng phản bội huynh đệ của ta, ta đồng bào, bọn hắn là cùng ta đồng sinh cộng tử đồng đội, ngươi nhìn lầm ta. Lúc này, Dương Tùng ôm con của mình từ phòng bên trong đi ra, hài tử còn có trên người hắn, đều mang nồng đậm máu tươi, mà gian phòng kia bên trong, nguyên bản mục mã nhân nữ nhân, đã là bị hắn giết. Mặc dù là hài tử mẫu thân, mặc dù cùng mình từng có thời gian rất lâu cùng giường chi tình, nhưng là, nữ nhân này cấu kết mục mã nhân binh sĩ, hại mình. Tuyệt đối không thể nhịn. Không phải vô tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vậy cũng chỉ có thể giết chi. Về phần đứa bé này, đó chính là để cho mình chính thất lao bà nuôi lớn, để hắn mãi mãi cũng không biết chuyện nơi đây liền tốt. Dương Tùng đi đến cái này mục mã nhân đầu lĩnh trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, liền xem như ngươi giết cha mẹ của ta, hài tử, ta cũng sẽ không phản bội. Đây là trấn Tây quân tín niệm, cũng là chúng ta sách đao người tín niệm, ngươi không hiểu. Hỗn đản. Mục mã nhân đầu lĩnh sắc mặt càng thêm âm trầm, phẫn nộ, thậm chí có loại bị trêu đùa điên cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp chính là nổi điên hướng phía Dương Tùng xông lại. Sau đó cơ loan đao hướng phía Dương Tùng chém đi xuống. Ầm. Đao của hắn vừa giơ lên, trực tiếp chính là bị một tia chớp đánh vào trên thân, hắn trực tiếp bị va chạm bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp đâm vào xa xa trên vách tường. Xoẹt một tiếng, trên vách tường gạch ngói bị chấn vỡ vụn một chút, sau đó thân thể của hắn cũng là ngã trên mặt đất, sau đó phun một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Cả người sắc mặt đều là biến trắng bệnh. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế cản rỡ. Ngươi khi ta xách đao người là trò đùa sao? Từ Mãng Sinh mặt âm trầm đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái này mục mã nhân đầu lĩnh, thanh âm bên trong là vô tận uy nghiêm, ta nhớ được, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Muốn đem ta bắt lại, sau đó để mắt của ta trợn trợn nhìn xem, ta những huynh đệ này chết tại trước mặt ta, để ta sống không bằng chết. Ta cảm thấy biện pháp này không sai, mà lại, chúng ta Hán nhân có câu nói, gọi là có qua có lại. Ta cứ dựa theo ngươi biện pháp, đến nối ngươi. Để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Soạn. Từ Mãng Sinh tiếng nói rơi xuống, trực tiếp đối sau lưng vung vẩy một chút tay phải, sau đó liền nhìn thấy kia vô số sách đao nhân sĩ binh nhóm không ngừng hướng phía bên này gào thét đi qua. Trong nháy mắt công phu, bọn hắn đã đem còn lại những cái kia mục mã nhân các binh sĩ cho vây vào giữa. Sau đó chậm rãi giơ lên lưới đao, uy nghiêm ánh mắt đảo qua, giữa thiên địa bầu không khí biến phá lệ kiềm chế. Mà những cái kia bị vây quanh mục mã nhân các binh sĩ thì là từng cái sắc mặt trắng bệnh, thậm chí cái này ánh mắt bên trong cũng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn họ cũng đều biết sách đao người quy củ, nếu như muốn giết, đó chính là giết sạch, căn bản không cho ngươi bất luận cái gì khẩn cầu đầu hàng cơ hội. Bọn hắn muốn xong đời. Không. Tên kia mục mã nhân đầu lĩnh lớn tiếng kêu to lên, thanh âm bên trong tràn ngập thê lương cùng thống khổ. Chương 354. Giết. Chương 354. Giết phốc. Từ Mãng Sinh an vị tại Dương Tùng cho hắn chuyển tới trên ghế ngồi, sau đó tay bên trong bưng chén trà, trơ mắt nhìn thủ hạ các tướng sĩ đem một tên mục mã nhân chiến sĩ đẩy ra ngoài, sau đó đặt ở tên kia mục mã nhân đầu lĩnh trước mặt. Một đao chém đứt cái sau đầu. Không. Đỏ thắm máu tươi vẩy ra mà ra, mang theo nóng hổi cùng tuyệt vọng, cứ như vậy vùng vãi tại tên này mục mã nhân đầu lĩnh trên mặt, tên thủ lĩnh này con mắt biến thành màu đỏ, sau đó phát ra khàn cả giọng gào thét. Những này chiến sĩ đều là tên thủ lĩnh này đồng sinh cộng tử huynh đệ, là hắn đem những này người hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó mang theo bọn hắn đi tới cái này nguy hiểm trùng điệp Thái Nguyên phủ, sau đó đối Từ Mãng Sinh cùng sách đao người tiến hành lần này ám sát. Bây giờ ám sát không thành công, nhưng là hắn lại muốn trước nhìn xem các huynh đệ của mình bị giết chết trước mặt mình. Loại đau khổ này cùng bi thương quả thực không cách nào hình dung. Không, Từ Mãng Sinh, ngươi trước hết giết ta. Trước hết giết ta a. Mục mã nhân đầu lĩnh phẫn nộ, bi thống vô cùng hô lên câu nói này, mặt kia bảng bên trên giữ tợn không cách nào hình dung, thậm chí khuôn mặt phát xanh, trên trán có nồng đậm gần xanh lưu chuyển ra, để người cảm giác có chút giữ tợn hung tàn. Quá ồn ào, chớ quay dày đến những người dân này, tất cả mọi người còn nghỉ ngơi đâu. Từ Mãng Sinh có chút cười cười, sau đó cầm trong tay chén trà lại là hướng bên miệng đưa một chút, thấp giọng nói, nguyên bản tại Trường An thành thời điểm, Từ Mãng Sinh cũng không phải là tàn nhẫn như vậy người, cho dù là gặp những cái kia ma nhân thời điểm, hắn cũng là cho đối phương một thông khoái, cũng không có loại này tra tấn người ác thú vị. Nhưng là tại Thái Nguyên thành, tại Tây Bắc Ngốc Lâu, hắn biến không giống. Đầu tiên là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, mình cái này tâm lý liền sinh ra một loại rất mãnh liệt giết chóc dục vọng. Loại dục vọng này mới đầu thời điểm cũng không rõ ràng, về sau liền bắt đầu từ từ khu xử hắn, giết chóc. Đem tại trên chiến trường thời điểm, loại dục vọng này càng thêm rõ ràng, chính là muốn để hắn liều lĩnh giết chết tất cả địch nhân, thậm chí là không có chút nào lưu. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn nhìn thấy quá nhiều nhân gian thảm kịch, còn có bi ai. Hắn nhân dân chúng cũng không ít bị bắt được trên thảo nguyên, sa mạc bên trên, trở thành những ngày mục mã nhân nô lệ, bọn hắn qua thời gian càng thêm thê thảm, kết quả của bọn hắn cũng càng thêm không cách nào tưởng tượng. Có người trở thành cả ngày lao động khổ công nô lệ, có người trở thành mục mã nhân sinh dục máy móc, thậm chí còn có một số người vô dụng trở thành mục mã nhân dê hai chân. Dê hai chân ý tứ là hai cái chân dê. Tại mục mã nhân trong mắt, dê là dùng tới làm đồ ăn, mà hai cái chân dê chính là chỉ những cái kia bị bắt đi hán nhân, vô dụng hán nhân. Bọn hắn cuối cùng hạ tràng chính là trở thành mục mã nhân tộc quần đồ ăn. Đủ loại thê thảm từ mãng sinh đều gặp. Hắn sớm nhất thời điểm có một lần xuất lĩnh lấy quân đội tập kích một chỗ mục mã nhân bộ lạc, sau đó vậy mà là phát hiện một chỗ lò sát sinh, kia bên trong treo thành trăm cỗ hán nhân thi thể, cứ như vậy treo ở lộ thiên phía trên, đang bị chế tắc thành mục mã nhân thường thấy nhất hong khô thịt khô. Trang cảnh kia là từ mãng sinh cả một đời đều không có cách nào quên. Từ lúc kia bắt đầu, hắn biến khát máu, điên cuồng, thậm chí là liều lĩnh. Bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, những này mục mã nhân bách tính cùng các chiến sĩ đều là không giảng đạo lý, không có khai hóa người man hoang, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, cũng không có bất kỳ cái gì nhân nghĩa đạo đức có thể giảng. Chỉ có một việc có thể giảng, đó chính là giết chóc. Chỉ có đem những người này giết cái long trời lở đất, hoặc là đem bọn hắn triệt để giết sạch tuyệt chủng, cái này sa mạc mới có thể yên tĩnh. Đến lúc đó, toàn bộ đại chu triều tây bắc mới có thể an ổn. Sau đó hắn liền đem mình trong lòng những cái kia giết chóc dục vọng triệt để phóng thích ra ngoài. Hắn biến thành hiện tại, có thể ngồi uống nước trà, sau đó nhìn mục mã nhân các chiến sĩ từng cái bị chém đứt đầu, máu tươi vẩy ra, nồng đậm huyết tinh bị đạo, làm cho cả biệt tử thậm chí là hơn phân nửa đường đi đều có vẻ hơi kiềm chế. Nhưng là từ mãng sinh hào hứng lại rất cao, rất hưng phấn. Kế tiếp theo, hắn nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói: "Vâng." Xách đao người hai tên binh sĩ đi tới, một người trong đó đi tới tên kia mục mã nhân thủ lĩnh trước mặt, sau đó dùng tay dùng sức đè lại hắn đầu, đặt ở trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là dùng sức đẩy ra hắn miệng, đồng thời đem một cái tất thối nhét đi vào. Ô, mục mã nhân đầu lĩnh cảm giác một trận buồn nôn, dù sao những này quân ngũ người, nếu là huấn luyện bắt đầu, trên cơ bản là 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tẩy bít tất. Cái này bít tất hương vị, quả thực liền không cách nào tưởng tượng. Phải biết, những người này thế nhưng là vừa mới đi một chuyến sa mạc, chuyến này giết không ít người, càng là cơ hồ chưa từng có tẩy qua bít tất. Mùi vị kia, cảm giác này. Đương nhiên đây đều là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là, tên này thủ lĩnh nhìn thấy có mới đồng bào của mình, huynh đệ của mình, bị từ trong đám người kéo ra ngoài, sau đó đặt ở trước mặt hắn. Thủ lĩnh, tên chiến sĩ kia còn rất trẻ, đại khái là 15, 16 tuổi răng dấp, hắn gương mặt bên trên mang theo non nớt, còn có khó có thể dùng hình dung sợ hãi, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm mục mã nhân thủ lĩnh, con mắt bên trong là không che giấu được tuyệt vọng. Hay là có hay không trợ? Ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Hắn run rẩy, trên mặt dũng động không cách nào hình dung sợ hãi, lớn tiếng nói, ta còn không có cưới bản đường, ta còn không có hài tử, ta. Phúc. Một đạo nồng đậm đao quang lấp lóe mà qua, sau đó tên này trẻ tuổi chiến sĩ tiếng nói đột nhiên ngừng lại, đầu của hắn cũng là bị người trực tiếp bổ xuống, nồng đậm máu tươi bắn tung tóe đầy đất, cũng bắn tung tóe tại mục mã nhân thủ lĩnh trên mặt. Ùng ùng, cái này trẻ tuổi chiến sĩ đầu cũng là lăn xuống tại hắn trước mắt, chiến sĩ mắt trợn tròn, trong cặp mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng khủng hoảng, còn có hay không trợ, thậm chí còn có bi ai. Hắn mới vừa bật lớn lên, còn không có nhìn qua thế giới này, sau đó liền kinh lịch trên thế giới sự tình bi thảm nhất. Cha mẹ của hắn, bộ lạc của hắn, còn có hắn tất cả thân nhân đều là bị sách đao người cho giết. Hắn biến thành sa mạc bên trên cô hồn dã quỷ. Thật vất vả tìm được thủ lĩnh, sau đó thiên tân vạn khổ đi tới cái này Thái Nguyên thành, cũng chuẩn bị kế tiếp theo lúc báo thủ, lại bị đối phương bắt lại. Sau đó, cứ như vậy một đao chém đứt đầu. Loại cảm giác này căn bản là không có cách hình dung. Ánh mắt của hắn gắt gao trừng lớn lấy, chết không nhắm mắt, hắn lớn lên lấy miệng, tựa hồ còn có cái gì giao nói. A. Ô. Mục mã nhân tên kia thủ lĩnh, trên mặt thần sắc càng thêm tuyệt vọng, bi thương, ánh mắt của hắn đỏ lên, nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống dưới, thậm chí bên trong có chút huyết sắc. Châm dài giết, để hắn nhìn cái đủ, sau đó lại mang theo hắn đi sa mạc, đồ hắn bộ lạc. Từ mãng sinh bất vi sở động, lạnh giọng nói. Chương 355, tự sát. Chương 355, tự sát a. Mục mã nhân đầu lĩnh, trơ mắt nhìn thủ hạ của mình, những tướng lãnh kia từng cái chết tại trước mặt mình, cứ như vậy hoảng sợ, tuyệt vọng, bị sách đao người chém đứt đầu. Trên mặt hắn thần sắc biến càng phát tuyệt vọng, thậm chí là đã kêu khóc đi ra khỏi đến. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì rửa chén, cũng không có ý khác, chỉ muốn để từ mãng sinh giết mình, thả mình giải thoát. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Từ mãng sinh đi lên phía trước hai bước, đi tới tên này mục mã nhân đầu lĩnh trước mặt, hắn nắm bắt cái sau cái cằm, trên mặt mang theo khó mà hình dung âm trầm, nói, ta sẽ lại mang theo ngươi đi một chuyến sa mạc, sau đó, để ngươi trơ mắt nhìn, tộc nhân của ngươi, chết tại trong tay của chúng ta. Mà ngươi, nhưng không có bất cứ cơ hội nào đi cứu vớt. Ta muốn để ngươi nếm khắp loại kia bất lực, loại kia tuyệt vọng, sau đó, lại cho ngươi rời đi. Dạng này mới là hoàn mỹ. Ô, mục mã nhân đầu lĩnh nghe tới từ mãng sinh câu nói này, trên mặt thần sắc biến càng phát ra bi thương lên, thậm chí là có chút không che giấu được cầu khẩn. Hắn dãy rủa lấy thân thể, muốn chết, nhưng không có đạt được từ mãng sinh đáp lại. Cái sau chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, chính là có 7-8 tên sách đao người các chiến sĩ đi tới, sau đó đem cái này mục mã nhân đầu lĩnh cho dắt lấy đi hướng ngoài phòng, cuối cùng kéo dài lấy hắn đi hướng lao ngục phương hướng. Bên kia thế nào? Từ Mãng Sinh không có để ý trên đất những thi thể này cùng huyết tinh, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bên người Dương Tùng, ánh mắt nghiêm trọng. Yên tâm đi, không có chuyện. Dương Tùng cũng là như chút được gánh nặng nói một câu, trên mặt thần sắc rất buông lỏng. Hắn quan tâm nhất chính là mình lão bà cùng hải tử, cùng mẹ già. Nhưng là bên kia Nhi đã truyền đến tin tức, mấy vị tu hành cao thủ chui vào mình chủ trạch bên trong, sau đó thừa dịp mục mã nhân những cái kia bọn thích khách không có phản ứng thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn giải quyết hết. Mình lo lắng người đều rất an toàn, cho nên Dương Tùng cũng là triệt để thở dài một hơi. Từ giáo ý, ngay tại Từ Mãng Sinh cũng là thở dài một hơi thời điểm, cái này Dương Tùng đem trong tay hải tử đặt ở một cái khác đồng bào trong tay, sau đó đột nhiên quỳ gối Từ Mãng Sinh dưới chân. Lão Dương, ngươi đây là làm cái gì? Từ Mãng Sinh nhíu mày một cái, muốn đem Dương Tùng kéo dậy, nhưng là hắn còn chưa kịp há miệng, liền bị Dương Tùng cắt đứt. Cái sau hít sâu một hơi, thấp giọng nói, ta hướng ngươi bồi tội. Mặc dù ta cuối cùng quyết định đem chân tướng sự tình đều nói cho các ngươi biết, nhưng là trước lúc này, ta nhưng thật ra là có làm phản chi tâm. Lúc kia, ta không có lựa chọn tin tưởng các ngươi, mà là đi lựa chọn phản bội các ngươi. Đây là lỗi của ta. Ngươi biết liền tốt, về sau không muốn lại tin tưởng những cái kia loạn thất bát ảo. Về sau. Từ Mãng Sinh nghe tới Dương Tùng lời nói, rất là tùy ý cười cười, dự định an ủi cái sau hai câu. Hắn thật là không có đem chuyện này để trong lòng bên trong, bởi vì hắn hiểu rất rõ Dương Tùng, loại người này cuối cùng nhất định sẽ dừng cương trước bờ vực, liền xem như vợ con hắn còn có mẹ già thật tất cả đều chết rồi, hắn cũng sẽ không phản bội. Đây là một người bản tính. Nhưng là Từ Mãng Sinh lời nói còn chưa kịp nói xong, lại đột nhiên có một vòng máu me tung tóe ra. Phúc. Đỏ thắm máu tươi rơi vào hắn trên hai gò má, còn có mang bên trên, có chút nóng hổi, hắn đến bên miệng Nhi lời nói đột nhiên ngừng lại, sau đó, đống nhiên túi đầu, chính là nhìn thấy Dương Tùng một đao bôi ở trên cổ của mình. Nóng hổi máu tươi không ngừng vẩy ra ra, đem hắn quần áo đều triệt để nhuộm đỏ, trên mặt đất cũng là một mảnh ướt át vũ bùn. Trong không khí càng là truyền đến nồng đậm huyết tinh vị đạo. Để ngươi khó chịu. Lão Dương, ngươi làm cái gì vậy? Cứng đờ một nháy mắt về sau, Từ Mãng Sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phản ứng lại, sau đó vội vàng là quỳ trên mặt đất, một phát bắt được Dương Tùng tay, nồng đậm lôi đình lấp lóe, không ngừng mang theo sinh cơ hướng phía trong cơ thể hắn quán chú đi vào. Khỏi phải trăm phê khí lực, ta không muốn sống. Dương Tùng trên mặt hiện ra một tia như được giải thoát ý cười, sau đó lại là chật vật quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia ong tuân đi qua đồng bào nhóm, sắc mặt nổi lên hiện ra vẻ tươi cười. Cảm ơn các ngươi, giúp ta không có để ta phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Bất quá, ta để các ngươi thất vọng. Ta không mặt mũi lại kế tiếp theo sống ở trước mặt của các ngươi, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, mà lại, ta cũng không thể hỏng sách đao người quy củ, kẻ phản bội, không thể sống. Xin nhờ, nếu như còn coi ta là huynh đệ lời nói, giúp ta chiếu cố người nhà của ta. Cảm ơn các ngươi. Dương Tùng tiếng nói đến cái này bên trong, đã là hoàn toàn không có khí tức. Thân thể của hắn cũng là lập tức mềm nhũn, sau đó trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Lão Dương, ngươi đây là tội gì a? Từ Mãng Sinh ôm đã dần dần biến băng lãnh, thậm chí là không có chút nào khí tức Dương Tùng thi thể, con mắt cũng là có chút đỏ lên. Hắn muốn là cũng định tha thứ Dương Tùng. Hắn tin tưởng, liền xem như sách đao người những huynh đệ này, cũng là sẽ không trách Dương Tùng. Nhưng là cái sau chính là như thế một cái nghiêm túc người. Hắn biết mình làm sai, mặc kệ có hay không tạo thành sai lầm lớn, đều là yêu cầu chết. Sau đó, Lão Dương, ngươi tên Vương bắt đàn này. Đoán đó, ngươi còn không có nói cho nhà ta bên trong mục mã nhân nương môn tư vị gì đâu. Thật mẹ nhà hắn không có tiền đồ, ngươi cứ như vậy chết rồi. Có mấy vị cùng Dương Tùng quan hệ tương đối tốt sách đao nhân sĩ binh cũng đều là bu lại, từng cái trên mặt mang theo cực kỳ bi thương biểu lộ, thì thầm lên tiếng, đều nghe kỹ cho ta. Hoàn toàn tĩnh mịch về sau, Từ Mãng Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người là ngốc trệ một chút, sau đó ánh mắt trong mang theo ngưng trọng nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng trọng. Lão Dương là bị mục mã nhân giết chết, hôm nay trận này phục kích cũng là chúng ta đã sớm thương lượng xong, Lão Dương không có phản bội qua, cho tới bây giờ đều không có, hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Từ Mãng Sinh đảo qua hết thảy mọi người, thấp giọng nói, hắn là vì giết mục mã nhân thích khách mới chết tại cái này bên trong, hắn là anh hùng, cho nên các ngươi đều biết nên làm như thế nào a. Từ giáo úy yên tâm. Mấy vị binh sĩ nháy mắt minh bạch Từ Mãng Sinh ý tứ, nhao nhao tại con mắt bên trong núi nói qua ý tứ ngưng trọng, sau đó rồi rít chắp tay nói, chuyện này chúng ta mãi mãi cũng nát tại bụng bên trong. Được. Từ Mãng Sinh đem Dương Tùng thi thể buông xuống, cũng không có để ý trên người mình vẫn như cũng là hôn thân máu tươi, sau đó đứng lên, hắn nuốt trên mặt cứng đờ, cầm tiếp theo sơ qua, sau đó nói, thông chi một chút đi, để tất cả sách đao người đều chuẩn bị một chút. Sau đó 3 ngày sau, chúng ta tập thể tiến về sa mạc, giết hắn cái long trời lở đất, ta muốn tiêu diệt hắn 5 cái bộ lạc trở lên, mới có thể trở lại. Vâng. Các binh sĩ nhao nhao gào thét lên tiếng. Chương 356. Tập kích chương 356, tập kích bắt ngát trên vùng quê, một mảnh thê lương. Mặt trăng trên bầu trời lòng lánh, vung vãi lấy ngân sắc ánh sáng. Đại địa phía trên bị chiếu rọi sáng tỏ vô song. Mà tại dãy núi kia chỗ chính đối nơi xa, thì là có từng bước cùng loại với màu đen cự long đồ vật, đang từ từ hướng phía sơn mạch bên này uốn lượn lấy đến gần. Có lẽ là vì phòng ngừa ban đêm bị người phát hiện nguyên nhân, toàn bộ đội ngũ đều là lâm vào yên tĩnh như chết. Sau đó từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Hết thảy mọi người đều là trong bóng đêm đi tiến vào. Xem ra lặng yên không một tiếng động. nếu như không phải tối nay ánh trăng tương đối không sai, có lẽ đều không nhìn thấy những người này. Cuối cùng đã tới a. Một trận chậm rãi hành xử về sau, cái này một chi đội ngũ thật dài dừng ở dưới chân núi, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, kia cầm đầu xe ngựa bên trong, ngồi một vị dáng người thon gầy nam tử trung niên. Hắn râu tóc có chút hoa râm, lông mi bên trong nếp nhăn rất là rõ ràng, hiển nhiên là kinh lịch không ít sự tình về sau, tạo thành nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, trên thân người này cho tất cả mọi người là một loại u ám cảm giác. Chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, chính là không rét mà run. Vị này là Mục Mã Nhân Kim Trướng bên trong đại quốc sư, cũng là Mục Mã Nhân đại tế tư. Hắn phụ trách trưởng khống toàn bộ Mục Mã Nhân bộ lạc di chuyển, di động, chuẩn bị có nuôi súc vật ta cùng các loại, cơ hồ tất cả cùng bộ lạc hoặc là tộc đàn tương quan hết thảy quyết định đều là hắn làm. Cho nên, hắn tương đương với Mục Mã Nhân quan chỉ huy. Mà lúc này đây, vị này đại tế tư mang đến nhiều như vậy Mục Mã Nhân đội ngũ, cũng là có mưu đồ. Nhiều năm như vậy, hắn nhân có Thái Nguyên thành cùng thành trì cố thủ, chính là khai thác cực kỳ để bọn hắn khó chịu co đầu rút cổ phòng thủ tư thái, hơn nữa còn không phải vẫn luôn co đầu rút cổ, mà là chờ đợi cơ hội. Chỉ cần cơ hội xuất hiện, sau đó bọn hắn liền sẽ liều lĩnh thẳng hướng sa mạc cùng thảo nguyên, để Mục Mã Nhân bộ lạc biến thành cái kia dê đợi làm thịt. Mục Mã Nhân bộ lạc bên trong nghĩ ra rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng là từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có giải quyết hết, cuối cùng vẫn là bị Trấn Tây quân cho đến một lần to lớn vây quanh, sau đó chết mấy vạn Mục Mã Nhân tinh nhuệ. Đây cơ hội là trở thành Mục Mã Nhân ác ngộng. Thế là vị này đại tế tư chính là bắt đầu chuẩn bị lấy giải quyết chuyện này. Hắn phái đi ra mấy chi đội ngũ đi tìm tiến vào Đại Chu Tây Bắc con đường, sau đó chờ đợi đại khái thời gian nửa năm, rốt cục tại một cái sơn cốc bên trong tìm được cái này lỗ hổng. Mà lại bọn hắn cũng đem từ sa mạc bên trên đi tới lộ tuyến hoàn toàn cũng thiết kế tốt. Bây giờ vị này đại tế tư chính là mang theo khoảng chừng 50.000 cái Mục Mã Nhân tinh nhuệ, sau đó chuẩn bị từ sơn cốc xuyên qua tiến vào Tây Bắc địa bàn, sau đó tại Thái Nguyên thành đằng sau cho cái này toàn bộ Tây Bắc một lần tập kích. Lần này tập kích không phải vì tiền tài, cũng không phải vì nữ nhân, mà nhàn nhạt chính là vì giết chóc. Lần này giết chóc muốn để Tây Bắc, muốn để Thái Nguyên thành triệt để lâm vào hỗn loạn cùng sợ hãi, để những cái kia sách đao người đội ngũ cũng không dám tiếp tục rời đi Thái Nguyên thành nửa bước, để bọn hắn vĩnh viễn sống ở cái này Tây Bắc địa bàn bên trong, không còn dám đi ra phía ngoài nửa bước. Đại tế tư đã đến. Cái này mấy vạn Mục Mã Nhân kỵ binh chậm rãi từ giữa thiên địa tiệp tối mà đến, mà lúc này giờ phút này, một tên trẻ tuổi tuấn lãng bạch tê nam tử, chính là một mặt tiền bối cung kính đi tới đại tế tư trước mặt. Hắn bệnh lên một cái để người cảm giác buồn nôn tay hoa, sau đó thanh âm trong mang theo nhu nhược nhân nhất cảm giác, sau đó ôn nhu nói, cùng chúng ta kế hoạch chênh lệch thời gian không nhiều, tối nay liền có thể tiến vào chỗ này trong sân cốc, sau đó dựa theo đám thám tử đưa về tin tức, đại khái buổi sáng ngày mai liền có thể rời đi sân cốc. Sau đó chúng ta liền xem như xuất hiện tại Tây Bắc địa bàn bên trên. Ân. Xe ngựa bên trong nam tử trung niên nhẹ nhàng vuốt một chút trên gương mặt sợi tóc, sau đó có chút cười cái kia binh lính trẻ tuổi một chút, chợt lại là phất phất tay nói, lên xe ngựa. Vâng, đại tế tư. Tên này binh lính trẻ tuổi hiển nhiên biết đại tế tư lời nói là có ý gì, hắn nghe tới câu nói này về sau, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, còn có mấy điểm từng nóng, nũng nịu ý vị. Cơ hồ là không có chút nào do dự, hắn chính là chui tiến vào đại tế tư trong xe ngựa. A, bất quá, bên trong cũng không có truyền đến quá mức để người miên man bất định thanh âm, ngược lại là có chút tĩnh mịch, mà loại này tĩnh mịch cầm tiếp theo đại khái nửa khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, bên trong lại là truyền đến một đạo bén nhọn vô cùng kêu thảm. Tiếng kêu thảm kêu bên trong tràn ngập tuyệt vọng, còn có bi thương, làm cho không người nào có thể hình dung. Hô. Ánh mắt hướng phía xe ngựa trong xe nhìn sang, trên cơ bản cùng trước đó không có gì khác biệt, cũng không có vết máu, càng không có cái gì người khác quần áo. Tựa như là thật sự tình gì cũng không có phát sinh. Mà tên kia trẻ tuổi xinh đẹp binh sĩ thì là triệt để biến mất, một chút tung tích đều không có để lại. Chủ nhân ngài cảm giác thế nào? Hết thảy triệt để khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người coi là sự tình qua đi, cũng không có để ý cái này bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá, theo toa xe màn xe hướng phía bên trong nhìn sang, lại là nhìn thấy một trương phá lệ kinh khủng mặt. Kia là Mục Mã Nhân đại tế tư. Là cái kia vừa mới còn hòa ái dễ gần, trong nháy mắt chính là biến thành người điên đại tế tư. Mà tại toàn bộ đại tế tư bên người, thì là còn đứng lấy một cái một thân đều là áo trắng tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử con mắt bên trong lóe ra uy nghiêm, mà thanh âm kia cũng là để người nghe tới có chút phát hàn. Nữ tử này là đại tế tư nuôi yêu, là từ rất sớm trước đó liền nuôi yêu, là tất cả đại tế tư, Mục Mã Nhân lịch đại đại tế tư đều tự mình chăn nuôi yêu. Đương nhiên, càng quan trọng chính là cái này yêu là cho những này đại tế tư mang đến quyền lực, trí tuệ cùng tiên đoán tồn tại. Cho nên vô luận là vị nào đại tế tư, mặc dù biết cái này yêu ăn thịt người, nhưng là vẫn cho nó đầy đủ tôn trọng cùng bảo hộ, để nó mãi mãi cũng lưu tại bên cạnh mình. Sau đó, lúc nào đói thực tế nhịn không được, liền cho hắn một người ăn hết. Vừa mới cái kia yêu diễm binh sĩ, chính là được tuyển chọn đồ ăn, mà vừa mới binh sĩ những cái kia biểu hiện, thì là cái này yêu biểu hiện. Nó khống chế người lính kia, sau đó để người lính kia dùng kỳ quái phương thức tiến vào đại tế tư trước mặt. Sau đó mặc cho đại tế tư đem cái sau mang tiến vào lập tức xe. Cuối cùng tên này yêu vật thì là đem cái tên lính này cho triệt để ăn hết. Tựa như là vừa vặn những tình hình kia, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, cũng rất tự nhiên. Nên bắt đầu. Đại tế tư ăn hết người kia linh hồn về sau, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đen nhánh vô cùng bầu trời đêm, còn có nơi xa không ngừng lăn lộn tầng mây. Nó hít sâu một hơi, lầu bầu nói, mặc kệ đến cùng như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Chương 357. Nhìn trộm thiên cơ chương 357, nhìn trộm thiên cơ két. Két. Toa xe bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái, trong không khí cũng là mang theo nhàn nhạt huyết tinh, nhưng là toa xe chung quanh những người kia đều là đã biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, cho nên không có chút nào lưu ý, bọn hắn cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, cho nên liền cũng không tại coi ra gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, toa xe tiếp tục tiến lên. Mà những cái kia đi theo toa xe phụ cận đám đội ngũ thì đều là chậm rãi hướng phía trước hành xử mà đi, sau đó từ từ tới gần này tòa đỉnh núi, cái kia rộng lớn nguy nga sơn mạch, cũng từ từ hướng phía chỗ lỗ hổng tới gần. Ăn uống no đủ, ngay tại đội ngũ này vẫn tại chậm rãi tiến lên thời điểm, buồng xe này bên trong truyền đến một cái âm trầm kinh khủng tiếng cười, cái kia tiếng cười chính là đến từ cái kia vừa mới ăn hết một tên binh lính yêu vật miệng bên trong. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt là khó mà hình dung âm trầm, cùng một kia vừa lòng thỏa ý thân sắc. Sau đó, hắn liệt miết miệng, nhẹ nhàng dùng trên tay màu trắng khăn tay lau đi trên khóe miệng nhiễm lấy máu tươi. "Đại nhân, ngài chuẩn bị xong chưa?" Đại tế tư cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó trên khuôn mặt mang theo không cùng luân xo so khiêm tốn cùng cung kính, cứ như vậy quỳ gối cái kia yêu vật trước mặt. Hoàn toàn không có loại kia đại tế tư hẳn là có kiêu ngạo cùng tôn quý. "Chuẩn bị kỹ càng." Nữ tử lúc này đã là triệt để lau đi mình trên khóe miệng tất cả máu tươi, sau đó một mặt ôn nhu cùng cao nhã, nàng nghiêng đầu qua đến, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đại tế tư, nói: "Ngươi yên tâm, đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi đem sự tình làm được, bằng không, ta cũng sẽ không rời đi xảo huyệt xa như vậy, cùng ngươi đến như vậy địa phương nguy hiểm." "Vậy liền đa tạ ngài." Đại tế tư vẫn như cũng là quỳ trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn ngập cung kính cùng khiêm tốn, không có chút nào bắt đầu ý tứ, bởi vì hắn đúng là quá cần cái này nữ yêu trợ giúp. Lần này, đại tế tư cơ hồ là mang theo toàn bộ mục mã nhân bộ lạc bên trong tất cả tinh nguyện tới. Hắn là muốn cho mục mã nhân bộ lạc tranh thủ một cái khả năng tương lai. Nếu như thành công, Tây Bắc trên cơ bản liền sẽ lâm vào đại loạn cục diện, mà đến lúc đó, mục mã nhân thiết kỵ liền có thể thuận thế tiến vào Tây Bắc, tiến hành một trận đã lâu đốt giết cướp đoạt. Đến lúc đó, Tây Bắc càng là bùn nhão một bãi, mà mục mã nhân bộ lạc thì là có thể có được càng nhiều chỗ tốt. Trọng yếu nhất chính là thở dốc, nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng là, nếu như không thành công lời nói, đại tế tư hành động lần này đối với toàn bộ mục mã nhân tộc đàn đến nói, đó chính là một cái ác mộng bắt đầu, vạn kiếp bất phục bắt đầu. Lấy trấn Tây quân cùng Đại Chu hoàng triều tính tình, nếu như chuyện này thất bại, như vậy bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến công sa mạc, đừng nói là toàn bộ trấn Tây quân, liền xem như toàn bộ sách đao người đội ngũ đến sa mạc, cũng không phải mục mã nhân bộ lạc có thể ngăn cản. Lỡ như đội ngũ này thật là giết tới mục mã nhân bộ lạc kim trướng bên trong, sau đó đem bọn hắn thủ lĩnh cho bắt hoặc là giết, kia đối với sa mạc bên trên mục mã nhân bộ lạc đến nói, liền càng là một cái không cách nào hình dung tai nạn. Huống chi Đại Chu vương triều lại thế nào khả năng bỏ lỡ cơ hội này? Cho nên đại tế tư nhất định phải lại xuất phát trước đó, đem chuyện này triệt để thấy rõ ràng, sau đó mới dám chân chính buông tay đánh cược một lần. Nếu có bất kỳ sai lầm, hắn cũng không dám. Bắt đầu đi. Nữ tử cũng không có bởi vì đại tế tư tôn kính hoặc là khiêm tốn mà nói gì nhiều, tựa hồ đã sớm đối loại tình hình này nhìn lắm thành quen, nàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền đối đại tế tư cười khẽ một tiếng. "Vâng." Đại tế tư nghe tới câu nói này, trên mặt cũng là hiện ra ý tứ chờ mong, sau đó từ mang bên trong móc ra một cái la bàn, cái này la bàn là màu đen, không phải hắn nhân sử dụng cái chủng loại kia ngũ hành bắt quái la bàn, mà là một loại giao nhau hình tam giác hình, tựa như là sao sáu cánh mang la bàn. Thứ này là lịch đại đại tế tư vật truyền thừa, chỉ có cầm tới cái này la bàn mới có thể chân chính trở thành mục mã nhân bộ lạc đại tế tư, nếu không đều không có sức thuyết phục. Mà cái này la bàn gọi là thiên nhãn, hắn là đại tế tư thiên nhãn, có thể đoán trước tương lai thiên nhãn. Đương nhiên đại tế tư cũng không phải là có thể thông qua cái này la bàn đoán trước tương lai sự tình, mà là có thể đem la bàn cấp cho cái này nữ yêu, sau đó người đoán trước tương lai sự tình, đồng thời lại đem sự tình báo cho đại tế tư, dạng này đại tế tư liền có thể dựa theo tương lai chỉ dẫn mà làm ra một chút không giống sự tình, lấy thuận tiện sớm dự phòng hoặc là cải biến. Từ đại tế tư cái nghề nghiệp này từ mọi người xuất hiện trước mặt thời điểm, loại này la bàn ngôn ngữ đã xuất hiện không dưới 10 lần, mỗi một lần đều là cực kỳ tinh chuẩn, để tất cả lịch đại đại tế tư đều là bởi vậy trở thành toàn bộ mục mã nhân tộc đàn bên trong cực kỳ có nhất uy vào người. Mà lúc này đây, cái này la bàn lại đem cho thấy mình lực lượng chân chính. Dầm dầm, la bàn bị lấy ra thời điểm, nữ yêu cũng là đã có động tác. Hắn khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại buồng xe này chính giữa, sau đó đem quanh thân váy đều là tản mát tại bốn phía. Từ sắc váy hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tựa như là một đóa mỹ lệ man đà la hoa, sau đó cái này ngồi tại trong váy ương nữ nhân, chính là đóa hoa này nữ hoa. Tóc của nàng cũng là bởi vì này mà tản mát ra, một đôi mắt bên trong càng là hiện ra một loại dị dạng từ sắc quang choáng. Ngay sau đó, nàng liền đem tay phải của mình giơ lên, đồng thời đem một giọt máu tươi gạt ra, rơi vào kia đã bị đại tế tư đặt ở mình váy ở giữa la bàn phía trên. 3. Nồng đậm máu tươi nhỏ xuống ở bên trên, sau đó liền gây nên liên tiếp phản ứng, một loại càng thêm kỳ dị mà quỷ dị vầng sáng chính là dọc theo cái này la bàn khuyết tán ra. Sau đó một nháy mắt công phu, đem toàn bộ la bàn mặt ngoài đều bao trùm. Trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu có chút run rẩy, sau đó chậm rãi xoay tròn, tựa hồ đang tìm phương hướng. Mà chung quanh cũng là nổi lên một trận nhàn nhạt gió, cho người ta rất cảm giác quỷ dị, cũng làm cho người cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Hắn gọi Lục Vân. Lúc này, đại tế tư đã là đem mình chuẩn bị đem ra, kia là một kiện nhiễm nồng đậm máu tươi quần áo. Y phục này là hắn phái mục mã nhân thám tử phế thiên tân vạn khổ tích lực mới từ đại đồng phủ trộm được. chính là vì muốn mượn lấy bộ y phục này đàm tra Lục Vân tình huống. Bởi vì dựa theo đại tế tư đối toàn bộ Tây Bắc quan sát, hắn đã là xác định bây giờ có thể có bản lĩnh, hoặc là nói là có khả năng đem mình kế hoạch này ngăn cản xuống tới, chỉ có Lục Vân người này. Cho nên đại tế tư hao hết vô số đại giới tìm được Lục Vân cái này huyết y, sau đó chính là vì để nữ yêu, cũng là liền vị đại nhân này tại ở gần Tây Bắc, dần dần tiến vào Tây Bắc địa giới thời điểm, nhìn trộm một chút Lục Vân thiên cơ. Chỉ có dạng này đại tế tư mới có thể yên tâm. Chương 358 máu đen, chương 358 máu đen. Ông vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển lên, tử sắc vầng sáng không ngừng đem cái này la bàn bao phủ đi vào. Sau đó tên này yêu nữ chính là hít mắt, con ngươi màu tím bên trong lóe ra một loại vòng xoáy chạy xuôi, quan sát đến bên trong hết thảy, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nhất định sẽ thuận lợi, ta tin tưởng không có người nào có thể ngăn trở chúng ta Mục Mã Nhân bộ lạc trước tiến vào con đường. Nếu như người kia thật sự có thể đối với chúng ta Mục Mã Nhân bộ lạc tạo thành ảnh hưởng, vậy ta liền xin nhờ đại nhân đem hắn vận mệnh cho cải biến, sau đó ta vẫn còn muốn mang theo bọn này tinh nhuệ xông đi vào, đem Tây Bắc cục diện triệt để cho hủy. Đại tế tư quỷ gối này nữ yêu trước mặt, sau đó trên khuôn mặt mang theo nồng đậm nghiêm trọng, còn có mấy phần mong đợi, trong lòng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói: Mục Mã Nhân bộ lạc tộc đàn đã là bị sách đao người cùng trấn Tây quân bức bách không được, cơ hội không có cơ hội lại hướng khó tránh khỏi động, thật sự nếu không tìm tới cơ hội lời nói, vậy liền thật là muốn bạn kiếp bất phục. Cho nên hắn lần này hành động nhất định phải thành công. Hắn đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành lần này tế tự cùng thăm dò, thậm chí là cải biến. Ông đại tế tư trong lòng bên trong nghĩ như vậy thời điểm, vị kia ngay tại thăm dò tiền cơ nữ tử đột nhiên phát sinh một chút dị thường, trên người nàng bừng sáng có chút run rẩy lên, đồng thời nàng trung quanh nơi này cũng là nổi lên một trận càng thêm quỷ dị gió. Nàng tóc đen kịch liệt phiêu động, bay phất phới, nàng váy cũng là có chút múa lên, xem ra tựa như là có đồ vật gì tại ảnh hưởng nàng. Chuyện gì xảy ra? Đại tế tư nhìn thấy những tình hình này, trên mặt thần sắc biến có chút nghiêm trọng, thậm chí là khẩn trương lên. Hắn đã đi theo nữ tử này bên người rất nhiều năm, từ lúc còn rất nhỏ đến bây giờ, đại khái cũng có mấy chục năm công phu. Sau đó, hắn nhìn thấy tên này nữ yêu làm loại này cùng loại thăm dò rất nhiều lần, cái sau chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này, cho tới nay đều là vô cùng bình tĩnh, thuận lợi. Chẳng lẽ là gặp phiền phải gì? Phúc. Đại tế tư lầm bầm lầu bầu thoại âm rơi xuống thời điểm, tên này yêu nữ trên thân cũng là phát sinh một chút càng thêm biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp nàng thân thể kịch liệt run rẩy một chút, mặt này sắc lập tức tái đi, trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Sau đó, trên người nàng khí tức cũng là nháy mắt biến phù phiếm lên, thậm chí còn đang kịch liệt run rẩy. Rầm rầm, rầm rầm. Mặt của đại tế ti sắc càng thêm hoảng sợ, thậm chí là không thể tin, sau đó hắn nhìn thấy một chút hắn thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình, thậm chí là để hắn cảm giác kinh khủng tình hình. Tên này yêu nữ, cũng chính là hắn chỗ kính sợ đại nhân, kia đóng chặt lại trong ánh mắt, vậy mà là chảy ra một tia máu đen, loại này huyết dịch phá lệ quỷ dị, phá lệ uy nghiêm, tựa như là bị người dùng mực nước nhiễm phải đi, để người hôn trên thân dưới đều cảm thấy khủng bố, sau đó linh hồn cũng đang run rẩy. Ầm. Đại tế tư tâm lý hoảng sợ còn chưa kết thúc, lại phát sinh một chút sự tình. Cái kia la bàn, vậy mà kịch liệt run rẩy một chút, sau đó trực tiếp từ giữa đó vỡ vụn ra, ngạnh sinh sinh bị một loại lực lượng thần bí cho chấn thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ nhóm hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài, sau đó đem buồng xe này đều là cho bắn thủng, lưu lại 7-8 cái lỗ thủng, không ngừng có tia sáng cùng hô hô báo cắt thổi gần tới. Đồng thời, tên này yêu nữ cũng là thân thể run lên, trực tiếp giống như là như bị sét đánh, hướng về hậu phương té ngựa quá khứ, sau đó lại giống là bị cái gì lực lượng phản chấn một chút, rút lui ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân ngài làm sao rồi? Đại tế tư thấy cảnh này, trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm, cũng càng thêm sợ hãi, hắn cơ hồ là lộn nhào đi tới nữ tử trước mặt, sau đó khẩn trương bắt lấy cái sau thủ đoạn. Không được, không được, nhanh hạ lệnh rút lui. Nữ tử mở mắt, lúc này nàng một đôi mắt đã là triệt để biến thành màu trắng, thậm chí ngay cả một tia màu đỏ đều không nhìn thấy, tựa như là bị người dùng màu trắng thuốc màu cho nhiễm chậm nhìn. Lại phối hợp nữ tử này biểu lộ, càng là cho người ta một loại phá lệ nghiêm trọng sợ hãi cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại nhân, vì cái gì? Đại tế tư nghe tới nữ tử này lời nói, cái này nguyên bản liền hoảng sợ trên mặt, cũng là hiện ra một tia không che giấu được sợ hãi, sau đó run rẩy một chút, có chút không cam tâm mà hỏi, tại sao phải rút đi? Chúng ta thật vất vả mới đi đến cái này bên trong, sau đó cũng không có làm gì liền muốn rút đi. Đây là vì cái gì? Ngươi chí ít là muốn cho ta một cái lý do a. Đại tế tư thật không nghĩ rút đi. Hắn biết, Tây Bắc tình huống hiện tại rất đặc thù. Tây Bắc bên trong đã không còn là sát thông một khối, thậm chí so trước đó càng thêm hỗn loạn, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Chỉ để thừa dịp Tây Bắc nội loạn thời điểm, cho Tây Bắc đón đầu thống kích. Sau đó, liền để cái này Tây Bắc triệt để biến thành hỗn loạn chi địa. Đến lúc đó, đừng nói là Mục Mã Nhân, nói không chừng mặt phía Bắc Mao người đều sẽ tới lẫn vào một ước. Đại Chu triều mặt phía Bắc cùng phía Tây Bắc sẽ triệt để hỗn loạn. Đại Chu triều cũng trên cơ bản liền tràn ngập nguy hiểm. Mà Mục Mã Nhân tộc đàn cũng là rốt cục sẽ có cơ hội tiến vào Tây Bắc, đồng thời đem địa bàn của mình hướng phía Tây Nam phương hướng, những cái kia tới gần Trung Nguyên địa phương khuyết trương một chút. Hắn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ a. Ngươi để ta thăm dò người kia, rất mạnh. Lúc này, nữ tử cũng tựa hồ là từ loại kia run rẩy cùng trong sự sợ hãi kịp phản ứng một chút, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó cái này đồng tử bên trong cũng là lại xuất hiện một tia con người màu đen. Nàng tiếp tục nói, ta thăm dò hắn thời điểm, phát hiện trên người hắn có thâm bất khả trắc hơi vận, đó là một loại cực hạn tử sắc, thậm chí so đương kim đại chu triều thiên tử hơi vận còn muốn nồng đậm. Nói cách khác, loại này hơi vận phía dưới, ngươi căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, coi như chúng ta thật xông vào, cũng nhất định sẽ bởi vì cái này người mà thất bại trong gang tấc. Càng làm cho ta không thể tin được chính là, người này hơi vận, thậm chí còn tại tăng trưởng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ta hoài nghi, hắn khả năng đang làm cái gì sự tình, mà hắn hơi bận, cho nên mới sẽ như thế bằng bạn, không cùng luân so. Cho nên, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể quá khứ, nhất định phải rút lui. Nếu như cưỡng ép quá khứ lời nói, rất có thể đem những này còn sót lại không nhiều tinh nhuệ đều lưu tại sơn mạch phía bên kia, triệt để chôn vùi tại tây bắc bên trong, sau đó chúng ta mục mã nhân bộ lạc, liền xem như hướng phía sa mạc chỗ càng sâu di chuyển, chỉ sợ đều không thể lực. Đến lúc đó, thật liền sẽ triệt để trở thành đại chu triều nô lệ, vĩnh thế thoát thân không được a. Người kia hơi bận, vậy mà mạnh như vậy sao? Đại tế tư nghe tới nữ tử lời nói, thân thể này run rẩy một chút, cũng là sắc mặt triệt để tuyệt vọng trắng bệnh. Chương 359. Từ bỏ chương 359, từ bỏ tại sao có thể như vậy? Đại tế tư nhìn trước mắt tình hình, nhất là nữ tử sắc mặt trắng bệnh, suy yếu vô cùng rằng dấp, cái này trong lòng cũng là từng đợt không dám tin, thậm chí có chút hoảng hốt. Làm sao có thể là như vậy kết cục? Hắn nguyên bản liền biết, sự tình có thể sẽ có biến hóa, dù sao cái kia gọi Lục Vân người không đơn giản. Có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định thế ra, đem toàn bộ Tây Bắc đều làm cho gió tanh mưa máu đến người, làm sao lại đơn giản rồi? Cho nên, đại tế tư mới mời mình mục mã nhân bộ lạc phải chân chính phải tế tự tới. Hy vọng cái sau có thể hỗ trợ, đem Lục Vân trên thân hơi vận tiến hành một chút điều chỉnh, sau đó, liền có thể thuận tiện mục mã nhân những binh lính này xông đi vào, trắng trận mổ giết. Liền có thể hoàn thành chính mình sự tình. Nhưng là, kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Đại nhân còn không có xuất thủ, liền trực tiếp bị Lục Vân hơi vận chấn nhận phản vệ, suy yếu vô song. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết cục. Cái kia gọi Lục Vân ra hỏa, hắn hơi vận liền thật mạnh như vậy sao? Khỏi phải lại dãy rủa. Nữ tử cũng là tại cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, chậm rãi khôi phục một chút, nàng thật sâu thở dài một hơi, sau đó lại là ý vị thâm trường nhìn vị này quỳ trên mặt đất, một mặt không cam tâm đại tế tư một chút, sau đó thấp giọng nói, hắn hơi bận, không phải ngươi có thể ngăn trở, cũng không phải mục mã nhân có thể ngăn trở. Nhưng là, đại tế tư một mặt tuyệt vọng, vi thẳng nói, chúng ta những binh lính này, bộ lạc của ta, còn có chúng ta mục mã nhân cả một tộc bầy, đã là đến sắp vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nếu như lại bỏ lỡ cơ hội lần này. Đại tế tư lời nói không có kế tiếp theo nói đi xuống, bởi vì kết cục kia thật đáng sợ. Mục mã nhân tại sa mạc thượng du đã rất nhiều năm, bọn họ cũng đều biết sa mạc đáng sợ, cũng biết sa mạc vất vả. Cho nên, bọn hắn nhiều năm như vậy, mới một đời hướng bên này di chuyển. Thẳng đến bọn hắn gặp Đại Chu Triều, gặp Tây Bắc Thái Nguyên Đại Đồng, cùng Tây Bắc Trấn Tây Quân vân vân. Sau đó cái này di chuyển bộ pháp mới là bị ép ngừng lại xuống dưới. Sau đó, Trấn Tây Quân lại là bắt đầu chậm rãi đem bọn hắn thật vất vả tranh thủ đến thổ địa cùng nông trường, bắt đầu tiến hành thu hoạch. Đây là đang buộc mục mã nhân lui về sau, lui trở về lúc đầu tuyệt vọng cùng tử địa bên trong. Bọn hắn làm sao cam tâm a không cam tâm, cũng được tiếp nhận, đây là tạo hóa. Nữ tử thật sâu thở dài, sau đó cũng là không thể làm gì nói, nếu như ngươi liều lĩnh xông về phía trước lời nói, cho mục mã nhân mang tới, rất có thể là diệt vong. Đại tế tư nghe tới câu nói này, cảm nhận được nữ tử trong giọng nói nghiêm khắc, thân thể này nhịn không được run rẩy một chút, thậm chí có chút run rẩy. Mà lúc này đây, nữ tử lại là tiếp tục nói, ngươi tại sa mạc bên trên sinh sống nhiều năm, hẳn phải biết chờ đợi cơ hội chờ đợi mùa xuân, quan trọng đến cỡ nào. Chờ đợi mùa xuân, là sa mạc bên trên sinh hoạt mục mã nhân nhóm trong lòng một câu thần thánh. Hàng năm mùa đông đến thời điểm, toàn bộ sa mạc đều sẽ biến thành một cái cơ hội như địa ngục tồn tại. Vậy căn bản cũng không phải là người có thể sinh hoạt địa phương. Nhưng là, mục mã nhân tộc đàn sẽ từ từ tụ tập cùng một chỗ, sau đó cộng đồng chống tự loại này cực đoan hoàn cảnh. Bọn hắn lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, sau đó lại là dùng chỉ có chút ít đồ ăn lẫn nhau chèo chống. Mà nên có bộ lạc nào chèo chống không đi xuống thời điểm, cái khác bộ lạc liền sẽ hợp nhau tấn công, đem nó triệt để từng bước xâm chiếm rơi. Đây là vì đại bộ lạc sinh tồn, cũng là vì cường giả sinh tồn. Như thế như vậy, cuối cùng đều sẽ có người mạnh nhất chống nổi mùa đông này, sau đó tiến vào mùa xuân, đến lúc đó, mặc dù hoàn cảnh vẫn như cũ ác liệt, nhưng bọn hắn lại có tân sinh cơ hội. Đại tế tư ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm nữ tử, không nói gì. Tình huống hiện tại, đối với mục mã nhân đến nói, chính là mùa đông. Nữ tử tiếp tục nói, chúng ta không thể liều mạng, mà là muốn chủ động chống cự, ngăn cản, đồng thời ẩn nút đi, để chúng ta tộc đàn tại lặng yên không một tiếng động bên trong, chống nổi mùa đông này. Chờ đợi mùa xuân tiến đến chờ đợi hơi vận cải biến một khắc này, chúng ta còn có cơ hội sao? Đại tế tư thật sâu tuyệt vọng, thở dài, thấp giọng nói, chúng ta có cơ hội. Nữ tử nhẹ nhàng nói, bình thường đến nói, hơi vận đạt tới loại tình trạng này người sẽ không ở thế giới này dừng lại quá lâu, ta nghe nói thực lực của người kia đã tiến vào nhất phẩm siêu thoát cảnh giới. Vậy ta đoán chừng, Tây Bắc sự tình bình phục lại, hắn liền sẽ chân chính gõ khai thiên cửa. Đến lúc đó, cho dù là hắn không nghĩ rời đi, cũng chỉ có thể bị ép rời đi. Bằng không, liền sẽ bị tiên kiếp giết chết. Thời gian này không xa, cho nên chỉ cần chống nổi thời gian này, người này liền sẽ mang theo toàn bộ Tây Bắc, thậm chí toàn bộ Đại Chu triều quốc vận rời đi, đến lúc đó, Đại Chu triều chính là hơi vận nhất hao tổn thời điểm. Chúng ta mục mã nhân chiến sĩ, chỉ cần còn sống, liền có thể đi cái này một mảnh giàu có chi địa, hoành hành không sợ. Người rõ chưa? Nói xong, nữ tử chính là thật chặt nhìn về phía đại tế tư. Thật. Đại tế tư đối nữ tử lời nói kỳ thật có chút không quá tin tưởng. Nhưng là, loại thời điểm này, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác, bởi vì, lại đi lên phía trước lời nói, khẳng định chính là 10.000 trượng thâm uyên, không có cơ hội quay đầu. Lúc này, chỉ có thể tin tưởng nữ tử, sau đó lui lại, ẩn nút bắt đầu chờ đợi cường điệu mới bắt đầu cơ hội. Cũng chính là đại nhân nói tới cái kia mùa xuân. Ta biết nên làm như thế nào, đại nhân. Đại tế tư thật sâu thở dài, sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên, mặt kia bảng bên trên thần sắc vẫn như cũ là tái nhợt vô song, mà một đôi mắt bên trong cũng là có nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn đối nữ tử thật sâu bái, chính là quay người, đi ra chiếc xe ngựa này. Toa xe bên ngoài là không ít lại gần mục mã nhân tướng sĩ, bọn hắn nghe tới vừa mới cái này bên trong truyền đến động tĩnh, mỗi một cái đều là có chút khẩn trương, còn có chút lo lắng. Dù sao đại tế tư là bọn hắn thần linh, thay bọn hắn câu thông thần linh tồn tại. Đại tế tư, chuyện gì xảy ra? Ngài không có chuyện gì chớ? Nhìn thấy đại tế tư run run rẩy rẩy từ toa xe bên trong đi ra đến, một tên dáng người khôi ngô trẻ tuổi tướng lĩnh, thanh âm trầm thấp hỏi. Không có chuyện. Đại tế tư nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó phá lệ đắng chắc hướng phía xa xa chỗ kia sơn mạch nhìn lại, còn có kia một đạo lỗ hổng, hắn bất đắc dĩ, thậm chí là thống khổ thở dài, lại là đối những này các chiến sĩ, các tướng lĩnh, nói, truyền mệnh lệnh của ta, không muốn lại kế tiếp theo hướng phía trước, tất cả mục mã nhân chiến sĩ dựa theo lúc đầu đường, rút về bộ lạc. Chúng ta muốn từ bỏ đối tây bắc tiến công. Cái gì? Tất cả tướng sĩ nghe tới đại tế tư câu nói này, đều là khiếp sợ không cách nào hình dung. Từng cái mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn cảm giác giống như nằm mơ. Chương 360. Sát phong cùng mệnh lệnh chương 360, sát phong cùng mệnh lệnh, đại kết cục, Trường An thành. Huy hoàng khắp trốn cùng trang nghiêm bên trong, Võ Trinh hoàn thành hoàng vị kế thừa. Hắn trở thành toàn bộ Đại Chu triều đỉnh phong nhất nhân vật kia. Đại Chu triều hoàng đế. Ngụy Hiên, Tây Bắc tin tức có hay không truyền về? Giờ này khắc này, tại thừa càn điện phía trên, Võ Trinh một thân kim hoàng long bào, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế, đang cùng Ngụy Hiên hỏi thăm Tây Bắc bên kia tin tức. Bây giờ Trường An thành bên trong sự tình đã là triệt để an ổn xuống dưới. Những cái kia nguyên bản cỏ đầu tượng đều nhận cảnh cáo, mà những cái kia đi theo Lục hoàng tử cùng Tam hoàng tử bên người đám gia hỏa thì là bị Võ Trinh lấy đủ loại lý do đều thanh lý mất. Toàn bộ Trường An thành đều triệt để an toàn. Theo loại này an ổn, phân tán tại cả nước các nơi những cái kia tiểu nhân khí diễm cùng bất ổn cũng là đã không có uy hiếp, đang không ngừng bị tiêu diệt, thanh trừ. Mà Võ Trinh bây giờ lo lắng cũng chỉ có Tây Bắc chuyện bên kia. Lúc trước hắn tại Tây Bắc thời điểm, chỉ là đem Tây Bắc thế gia cho dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là cũng không có đem sau cùng sự tình xử lý, liền vội vội vàng vàng trở lại Trường An thành. Không có cách nào, lúc trước Trường An thành sự tình thực tế là quá khẩn cấp. Hắn rời đi Tây Bắc thời điểm, thế nhưng là còn nhớ rõ, Tây Bắc các loại sự vụ còn không có hoàn mỹ giải quyết, mà thế gia còn có rất nhiều lưu lại người, cũng tại nhìn chằm chằm. Thậm chí Mục Mã Nhân bên kia nhi, cũng đối Trấn Tây quân có một ít uy hiếp, Trấn Tây quân càng là phát hiện một chút kỳ quái thám tử, chính bốn phía xuất hiện. Tất cả mọi chuyện đều không có giải quyết lưu loát. Đây là Võ Trinh họa trong lòng. Hồi bẩm bệ hạ. Ngụy Hiên nghe tới Võ Trinh tra hỏi, mặt mũi này bàng nổi lên hiện ra nồng đậm nghiêm trọng, còn có mấy điểm nghiêm túc, sau đó hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, chính là chậm rãi nói, Tây Bắc sự tỉnh dựa theo lão nô đạt được tin tức, đã trên cơ bản là ổn định. Ổn định rồi. Võ Trinh nghe tới câu nói này, sắc mặt đột nhiên là biến có chút không thể tin, thậm chí là thật không thể tin được. Thời gian mới trôi qua bao lâu, mình Trường An thành sự tỉnh cũng là vẹn vẹn vừa mới chỉnh đốn lưu loát, hắn Tây Bắc cục diện rối rắm so Trường An thành sạp hàng muốn nát nhiều, liền đã ổn định rồi. Là như thế này. Ngụy Hiên chậm rãi bắt đầu giải thích nói, bệ hạ ngài rời đi đại đồng phủ không đến bao lâu, thế ra những cái kia tàn hơn nhóm, liền đối đại đồng phủ quan mới biên môn, bao quát lục quốc sư ở bên trong đám người, tiến hành một trận đại quy mô ám sát. Nghe nói, ám sát lục quốc sư người, càng là thế ra bên trong ẩn cư nhiều năm một vị lao quái vật, thậm chí đã đồng dạng đạt tới siêu thoát nhất phẩm cảnh giới. Bất quá, cái này đồng dạng nhất phẩm cao thủ, tại lục quốc sư trước mặt, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, mà là bị lục quốc sư cho nhẹ nhõm giết chết. Sau đó, lục quốc sư chính là đại quy mô tại toàn bộ đại đồng phủ bên trong càn quét những cái kia tàn hơn, đồng thời đem những này tàn hơn người nhà cùng các loại trên cơ bản toàn bộ đều giết sạch sành sanh. Kia một trận giết chóc mặc dù huyết tinh, nhưng là cũng là chân chính đem đại đồng phủ tình thế cho ổn định lại. Sau đó, lục quốc sư chính là tại Trương lão phối hợp phía dưới bắt đầu chỉnh đốn Tây Bắc cái khác chính trị, cùng quan hệ đến bách tính dân sinh những cái kia vận chuyển hàng hóa chờ chút. Mà cùng nhất thời đợi, Thái Nguyên thành bên kia cũng phát sinh một chút sự tình. Từ gia thống trị trấn Tây trong quân có một cái gọi là Từ Mãng Sinh, chính là Từ gia người thừa kế, hắn lọt vào Mục Mã Nhân tập kích. Từ Mãng Sinh đem những cái kia ám sát hắn Mục Mã Nhân giết sạch sành sanh, sau đó lại là mang theo sách đao người giết tới sa mạc. Bọn gia hỏa này đều là trấn Tây quân tinh nhuệ, dù không có thời gian nửa tháng, liền ngạnh sinh sinh đổ sát Mục Mã Nhân bộ lạc 5-6 cái, đám người này cơ hồ là giết thành tên điên, đem Mục Mã Nhân toàn bộ lạc tộc đàn đều dọa cho hỏng. Mục Mã Nhân kim trướng hướng về sa mạc chỗ sâu lui trở về, hiện tại đã tại Tây Bắc phụ cận, hoàn toàn không nhìn thấy. Lao nô còn từ Mục Mã Nhân bên trong một chút thám tử truyền về tin tức nói, trừ trấn Tây quân sách đao người giết chóc, còn có một bộ điểm nguyên nhân dẫn đến Mục Mã Nhân rút đi, tựa như là bọn hắn nhìn thấy Tây Bắc hơi bận, trực tiếp để bọn hắn từ bỏ. Cho nên từ trước mắt tình huống đến xem, Tây Bắc tình huống đã là cơ bản đều ổn định lại. Cái này bên trong còn có lục quốc sư cho bệ hạ đưa tới một phần tin, lão nô mới vừa từ làm cẩn thận giám bên kia nhi thu được, cái này liền cho bệ hạ đưa tới. Ngụy Hiên nói xong, liền đem phong thư này từ ống tay áo bên trong rút ra, thành thành thật thật đưa đến Võ Trinh trước mặt. Ừm. Võ Trinh nghe tới Ngụy Hiên giải thích, mặt mũi này bảng bên trên thần sắc cũng là chân chính buông lòng xuống. Ngụy Hiên nắm trong tay làm cẩn thận giám, một mực là mình nghe lén cả nước tốt nhất con mắt, mà lại, Ngụy Hiên trung thành cảnh cảnh nhiều năm như vậy, cũng là trên cơ bản không biết nói dối. Hắn nói Tây Bắc đã an ổn, vậy liền nhất định là đã an ổn. Về phần Lục Vân cho mình phong thư này, Võ Trinh cầm nơi tay bên trong có chút tưởng thức sơ qua, sau đó lại là nhìn về phía Ngụy Hiên, thấp giọng nói, ngươi trước thay chấm phát thảo một đạo ý chỉ. Bệ hạ thỉnh giảng. Ngụy Hiên nghe tới ý chỉ hai chữ, mặt mũi này bàng nổi lên hiện ra nồng đậm ngưng trọng, còn có cung kính, sau đó liền quỳ gối Võ Trinh dưới chân. Sát phong Lục Vân vì Tây Bắc tiết độ sứ, để hắn từ tiếp vào thánh chỉ một khắc này bắt đầu, tổng trưởng Tây Bắc công việc, bao quát trấn Tây quân, cùng tất cả chính sự. Võ Trinh suy nghĩ sơ qua, lại là bổ sung một câu, chớ nghe nói, hắn cùng Từ Mãng Sinh cũng là kết bái huynh đệ, nói cho trấn Tây quân, đem Từ Mãng Sinh để bạt làm trấn Tây quân chủ soái, những lao ra hoặc kia, nên trở về đến rồi. Ta đại chu triều, cần người trẻ tuổi khai cương quét thổ, mà không phải bọn hắn thu hoạch không thay đổi. Chấm muốn từ Tây Bắc bắt đầu, để đại chu triều cương thổ, bắt đầu khuyết trương. Mặc dù mục mã nhân rút đi, nhưng là, chấm vẫn là phải để tứ phương thế giới đều biết, đã từng đối ta đại chu triều từng có đao kiếm giết chóc những người kia, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói cho Lục Vân cùng Từ Mãng Sinh, chuẩn bị huyết tẩy hoang mạc. Lao nô minh bạch. Ngụy Hiên nghe tới Võ Trinh lời nói, cái này che kín nếp nhăn gương mặt phía trên, cũng là hiện ra một tia không che giấu được ngưng trọng, còn có chấn kinh, huyết tẩy hoang mạc sa mạc, đây quả thật là một cái không nhỏ sự tình. Lao nô cái này liền chuyển chỉ, thông chi trấn Tây quân cùng Lục Quốc sư. Ngụy Hiên vội vàng là đứng lên, nói: "Để bọn hắn chuẩn bị cẩn thận." Võ Trinh nhìn thấy Ngụy Hiên vội vã muốn rời khỏi, lại là thấp giọng bổ sung một câu, nói: "Chấm không nghĩ cùng thời gian quá dài, nhiều nhất thời gian nửa năm, chấm liền muốn phát binh sa mạc, ngươi làm cẩn thận dám cũng muốn phối hợp, đem lộ tuyến thăm dò, chấm biết sa mạc không tốt đánh, cho nên muốn một lần thành công. Liên một lần, để sa mạc bên trên những cái kia mục mã nhân đều biến mất, để bọn hắn mấy trăm năm bên trong đều không có cách nào lại tổ chức đủ cường đại đội ngũ, uy hiếp ta đại chu." "Vâng." Ngụy Hiên thanh âm lạnh lẽo, gây nên độc giả đầu tiên nói câu thật có lỗi, thời gian dài như vậy không có đổi mới, ngay cả chẳng hề nói một câu, rất nhiều thư hữu tại bảy bên trong hỏi, cũng PM biểu đạt quan tâm, ta thật rất cảm động. Nói dưới nguyên nhân đi, thân thể xuất hiện một chút không tốt lắm, mà lại rất nghiêm trọng biến hóa, đi bệnh viện tra rất nhiều lần, đến nay đều không có tra ra nguyên nhân, thời điểm nghiêm trọng nhất, ta hắn á coi là nhân sinh của ta muốn xong. Từng có loại kinh nghiệm này người hẳn là minh bạch, loại kia u ám cùng sợ hãi. Dù sao, chưa biết đồ vật đáng sợ nhất, mà lại ta chính là người bình thường, không có như vậy kiên cường. Ta khả năng vẫn tương đối kiên cường. Trải qua một đoạn thời gian, ta cảm thấy nhất ưu ám thời gian đã qua, ta xem như tiếp nhận đi, nên đến sẽ đến, buồn lo vô cớ, căn bản là vô dụng. Liên tận lực, tại những cái kia hắc ám chưa triệt để giáng lâm trước đó, tại ta có hạn quang minh bên trong, tiếp tục đi tới đi. Ta là ưa thích viết sách. Những năm này thành tích rối tinh rối mù, ha ha, ta còn tại biết. Hơn nữa còn là ngược gây án, hoàn toàn như trước đây hắc ám. Cho nên, sẽ còn biết. Dưới một quyển sách, đoán chừng cũng liền trong vòng vài ngày đi, ta nghĩ viết một cái sinh mệnh không dài người. Lịch tiên cải mệnh. Hy vọng các ngươi còn có thể trở về. Đại kết cục, đại kết cục.